Chủ nhân chợ yêu nhìn nàng ta, con môi cười, chả trách ngươi cũng già rồi. Hắn quay đầu nhìn về phương xa, bùi ngùi nói, nhưng ngươi sẽ không già. Nếu ngươi vẫn còn sống, ngươi sẽ không bao giờ già. Dù sao ngươi cũng không phải là người. Điệp Y nghe vậy, tay run lên, bóp chặt hơn khiến nữ nhân kia đau đớn kêu thảm. Chủ nhân chợ yêu xua tay, đưa cô ta đi đi, khóc lóc phiền quá. Dạ. Chủ nhân chợ yêu đưa tay, một con bướm tím đậu trên ngón tay Y ỉa, Y vây tay, cánh bướm lập tức hóa thành một bóng người đứng trước mặt, Y nhìn người trước mặt mình, đưa tay cầm tay người đó, nếu ma tôn có thể nhanh hơn chút nữa thôi thì ta có thể gặp được ngươi rồi. Y ỉa ngẩng đầu nhìn người trước mặt, kỳ lạ thật. Rõ ràng ngày nào cũng có thể nhìn thấy người chủ nhân chợ yêu nhìn mặt nữ nhân kia nhưng giống như đang xuyên qua nàng nhìn một người khác, sau đó ánh mắt dần dần mơ hồ rõ ràng ngày nào cũng được nhìn thấy người, nhưng hình như con ngày càng không nhớ được dáng vẻ của người rồi. Sư phụ! Vào lúc này, Hoa Lan nhỏ lại quay về trước quầy binh khí bỗng nhiên hít một hơi lạnh, ối! Nàng cúi đầu nhìn cốt lan trên tay, sau đó ngẩng đầu hỏi Đông Phương Thanh Thương, đại ma đầu, trước đây ngươi cũng thường bị cốt lan đâm sao? Hôm nay nó đâm ta từ sáng đến tối, đau quá. Đông Phương Thanh Thương thờ ơ nói, chẳng qua là nó cảm nhận được sát khí trong tiệm binh khí thôi. Hắn dở dèm bước vào, Hoa Lan nhỏ đi theo, ngươi lấy lại sóc phong kiểm rồi, còn quay về quầy binh khí làm gì nữa. Ai đó liền quay đầu nhìn nàng, chủ nhân ngươi từng dạy ngươi sử dụng vũ khí gì. Hoa Lan nhỏ ngây người hiểu ra, không dám tin nhìn hắn hỏi, ngươi muốn mua vũ khí cho ta hả? Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, không muốn à? Hoa Lan nhỏ đảo một vòng quanh các loại binh khí treo trong tiệm, sau đó ánh mắt dừng trên mặt Đông Phương Thanh Thương, chủ nhân ta là quan văn trên cựu trùng thiên, là người nói lý lẽ, chủ nhân ta không dạy ta vung đao múa kiếm. Ma Tôn đại nhân ra vẻ chê bai lời giải thích này, chả trách ngốc nghếch như vậy, thì ra hoa yêu là do một thư sinh nuôi. Ngôi thứ ba trong tiếng Trung nam nữ đọc giống nhau nên Đông Phương Thanh Thương không biết ti mệnh là nữ. Ta là tiên linh. Hoa Lan nhỏ khựng lại, hơn nữa chủ nhân ta cũng không phải là thư. Chưa hết câu đã rút bên cạnh ra một thanh đao đưa tới trước mặt Hoa Lan nhỏ, nàng vô thức đón lấy, khi hắn rút tay về, lưỡi dao ken một tiếng rơi xuống đất. Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng, Hoa Lan nhỏ đỏ bừng mặt, nặng nặng quá. Vậy là ai đó bèn đổi đao thành một thanh hồng anh thương đặt vào tay Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ hai tay cầm thương, để nó đứng dưới đất. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, phát hiện cây thương này vừa tay hắn, nhưng khi đưa cho tiểu hoa yêu thì cây thương này cao hơn đầu nàng rất nhiều. Nàng cầm thương đứng không giống như sắp đi chém giết mà giống như đang trèo lên một cây sào. Thế là hắn lại đi đổi thương thành kiếm cho nàng. Hoa Lan nhỏ cầm kiếm, lần này thì thích hợp, không lớn không nhỏ, không dài không ngắn, hắn cũng vừa ý gật đầu, múa vài chiêu cho bổn tọa xem thử. Hoa Lan nhỏ bày vẽ mặt khổ não. Nàng là Lan Hoa Tiên Linh, còn là một Lan Hoa Tiên Linh được trợ sinh, chuyện nàng làm nhiều nhất trên đời là nằm bò trên lan can phơi nắng xem chủ nhân viết mệnh cách. Ngay cả tiên căn cũng không phải do nàng tự tu thành. Toàn bộ đều nhờ tiên khí của chủ nhân mới được sinh ra. Nàng đâu có cơ hội học kiếm chiêu gì đó chứ. Hoa Lan nhỏ nhìn quanh một vòng, các đại hán trong tiệm đều không rèn sắt nữa, toàn bộ đều nhìn nàng như đang xem náo nhiệt. Người đến chợ yêu mua binh khí đa phần đều là nam nhân, cho dù có nữ nhân thì những người này cũng tay thô eo tròn, hoặc là những người vừa nhìn đã thấy lạnh người. Họ thật sự chưa từng gặp tiên hoa đi đường, mà chỉ cần cho một tát là nằm lăn giống như Hoa Lan nhỏ. Nụ cười trên môi các đại hán không khỏi có phần dung tục. Hoa Lan nhỏ trả kiếm cho Đông Phương Thanh Thương, ta không biết. Xung quanh lập tức vang tiếng xì xào của các đại hán. Hoa Lan nhỏ hãi ngại, Đông Phương Thanh Thương nghe thấy những âm thanh này thì lạnh lẽo đảo mặt, sau đó nhét kiếm vào tay nàng. Bước ra sau lưng ôm eo Hoa Lan nhỏ và nắm lấy tay nàng, bổn tọa dạy ngươi. Vừa dứt lời, hắn kéo tay Hoa Lan nhỏ hơ kiếm, kiếm khí mãnh liệt vừa phát ra tiếng ầm thì nóc tiệm binh khí đã bị lật tung. Hoa Lan nhỏ vẻ mặt cứng đờ nhìn căn phòng đống nhiên sáng trưng. Vẻ mặt các đại hán xem náo nhiệt trong phòng đều cứng đờ. Ma Tôn đại nhân ném thanh trường kiếm mới dùng đã gãy trong tay, lạnh giọng nói, hàng kém chất lượng, lấy món tốt nhất ra cho bổn tọa. Lập tức không ai dám xem náo nhiệt nữa, tất cả vội vàng giao hết kiếm mình đã rèn xong. Chương 45. Ánh mắt Ma Tôn đảo một vòng quanh phòng, tất cả các đại hán đều sợ hãi bảo vệ đao kiếm của mình, sau đó mồm năm miệng mười góp ý, đại nhân, tôi thấy tiểu cô nương này không thích vung đao múa kiếm, hay ngài cho cô ấy một sợi roi đi. Người làm roi lập tức đen mặt, roi khó học lắm, tiểu cô nương tự đánh chúng mình thì phải làm sao, hay là mua nhuyễn kiếm ấy. Người rèn nhuyễn kiếm vội xua tay, nhuyễn kiếm không được đâu. Lưỡi vừa bén lại không có vỏ, eo tiểu cô nương thon như vậy, cuốn hai vòng cũng lỏng, lỡ như cắt phải cô ấy thì sao, hay là lấy chủy thủ nhé. Người bán chủy thủ giật mình, chủy thủ có ích gì đâu. Người ta nói dài tấc nào mạnh tấc ấy, tiểu cô nương để chùy thủ trên người, sau này người ta làm hại cô ấy, chùy thủ còn chưa kịp lấy ra nữa, ta thấy mua ám khí thì hơn. Đề nghị này nhất loạt được tất cả đồng ý, vì trong tiệm binh khí này đâu có ám khí, bên ngoài mới có. Đông Phương Thanh Thương im lặng, trong lúc chúng nhân chờ Ma Tôn lên tiếng, Hoa Lan nhỏ đã nói trước, ám khí được đó. Nàng quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, nhón chân áp vào bên tai hắn, nhưng Đông Phương Thanh Thương đứng thẳng nên Hoa Lan nhỏ nhón đến thẳng chân mà vẫn còn thiếu một chút, hắn nghiêng mắt nhìn nàng, sau đó khẽ cong eo, để miệng Hoa Lan nhỏ kề bên tai mình. Đại ma đầu, dù sao ngươi cũng muốn mua vũ khí cho ta, ta thấy vũ khí không đánh mà uy là tốt nhất. Hoa Lan nhỏ nói, ta nhìn Yếm Thiên Hương bán bên ngoài lâu rồi, thấy cũng được lắm, hay là... Ma Tôn đại nhân bèn quay đầu, cũng kề bên tai nàng nói, bổn tọa sắp về ma giới. Người ma giới đã dám thi chú với bổn tọa, chắc chắn không tránh khỏi ác chiến. Giọng hắn không rõ tốt xấu, tiểu hoa yêu ngươi muốn mặc một chiếc kiếm, chơ mông cùng bổn tọa đi chém giết à? Hắn cong môi, ngươi đúng là dũng cảm hơn cả bổn tọa. Hoa Lan nhỏ đờ mắt, vẻ mặt cứng lại, nhìn Đông Phương Thanh Thương đã đứng thẳng lên, kinh ngạc nói, ngươi muốn ta cùng ngươi tới ma giới đánh nhau. Bổn tọa nói rồi, thời gian tới đây, ngươi phải ở bên cạnh bổn tọa, đương nhiên ta đi đâu ngươi phải đi đó, bổn tọa xuống địa ngục. Ngươi làm sao có thể sống một mình ở nhân giới hả? Hoa Lan nhỏ cảm thấy câu này thật sự quá quen, nhưng trước đó nàng chỉ nhìn thấy trong sổ mệnh cách của chủ nhân thôi, trong đó luôn ghi lại tình cảnh một người nói với một người như sau, chàng đi đâu ta đi đó, chàng xuống địa ngục, làm sao ta có thể sống một mình ở nhân giới? Câu này từ miệng Ma Tôn nói ra, chẳng qua chỉ đổi vị trí hai chữ chàng ta nhưng đã đủ khiến cảm xúc Hoa Lan nhỏ từ cảm động biến thành hoảng sợ. Nàng vội lắc đầu, không được không được. Ngươi đi đánh nhau nhất định không lo tới ta sẽ bị người ta đâm chết ở đó mất thôi. Đông Phương Thanh Thương thu lại vẻ mặt đùa cợt, bởi vậy bổn tọa mới kêu ngươi chọn một vũ khí vừa tay. Ta không thể để cốt lan bọc ta lại, sau đó chờ ngươi đánh nhau xong tới đón ta sao? Đón lấy ánh mắt khinh bỉ của ai đó, Hoa Lan nhỏ dựng ngón tay thề, ta sẽ không bao giờ thừa cơ chạy trốn đâu. Ai đó hừ lạnh, đi tới bên cạnh đại hán rèn truy thủ, tay không cầm mảnh huyền thiết còn bị nung nóng đỏ trong lò ra. Chúng nhân nhìn đến trợn mắt há miệng. Ma Tôn cầm miếng huyền thiết xem tới xem lui, trong mắt lóe ánh sáng đỏ, ngọn lửa trong tay hắn lập tức bùng lên thiêu mảnh huyết thiết đó hồng. Hắn xem xét trong chốc lát rồi đặt huyền thiết vào lại trong lò. Bổn tọa sẽ lấy thanh chùy thủ này. Ấy nhưng vẫn chưa rèn xong mà. Đông Phương Thanh Thương đưa hết ngân phiếu thu được chỗ quầy hàng trước đó cho đại hán rèn chùy thủ, bổn tọa sẽ chờ ở khách điếm bên ngoài chợ yêu thành thủy tinh một đêm, ngày mau đem tới cho ta. Nhìn thấy chồng tiền chợ yêu mắt đại hán liền đờ ra, sau đó chộp lấy hết. Quên cả nhận lời mà chỉ lo đếm tới đếm lui mấy lần, đến khi ngẩng đầu lên thì Ma Tôn đã tóm lấy cô gái nhỏ kia ra khỏi quầy binh khí. Hoa Lan nhỏ vẫn đang vùng vẫy, người đưa quá nhiều. Nhất định là quá nhiều rồi. Ngươi nhìn ánh mắt của đám người bên cạnh đi. Nhất định ngươi đã đưa quá nhiều. Đông Phương Thanh Thương xách Hoa Lan nhỏ đi ra ngoài thành thủy tinh, không cho phép kháng nghị, bổn tọa vui. Hoa Lan nhỏ căm hận nói, đưa nhiều chi bằng đưa cho ta. Chắc chắn ta cần tiền hơn gã đó. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy, cuối cùng cũng liếc nhìn nàng, lấy tiền mua yếm à. Đôi mắt Hoa Lan nhỏ sáng lấp lánh nhìn người trước mặt, hắn cười, được, bổn tọa mua cho ngươi, mua hết cho ngươi. Ánh mắt liền trở nên nóng bỏng nhưng nụ cười ôn hòa trên mặt hắn dần dần trở nên nham hiểm, nhưng mà từ nay về sau mỗi ngày ngươi đều chỉ có thể mặc yếm. Mỗi ngày một chiếc, không được trùng lặp. Còn muốn không? Không muốn nữa. Nhìn Hoa Lan nhỏ hiệu xịu như quả cà hứng xương, cục thai ủ rũ bước đi, không biết trong đầu nghĩ tới điều gì. Đông Phương Thanh Thương đống cong môi cười, lúc này vừa khéo hắn đi tới rìa kết giới của thành thủy tinh, trên kết giới như có như không in hình gương mặt hắn. Nhìn nụ cười trên khóe môi mình, Đông Phương Thanh Thương thoáng ngây người rồi lại chớp mắt, liền giấu nụ cười đi ngay tích tắc, không để bất kỳ ai phát hiện. Ra khỏi thành thủy tinh lên bờ. Hồ băng sau lưng bỗng truyền tới một tiếng ảo. Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn, là đại dữ thò đầu ra khỏi hồ băng, vẫn như lúc trước, nó đặt đầu trên bờ, nghiêm chỉnh nằm phụ phụ. Giống như đang chờ Ma Tôn dẫm lên đầu mình. Nhưng Đông Phương Thanh Thương không buồn nhìn nó, chỉ đi về hướng chợ yêu phía trước, không hề quay đầu. Đại Dữu chờ một lúc, nghe tiếng bước chân Đông Phương Thanh Thương xa dần, nó khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Ma Tôn, có hơi tội nghiệp. Hoa Lan nhỏ cảm thấy vậy. Xem ra không bị dẫm lên đầu như kỳ vọng, khiến nó cảm thấy tổn thương lắm. Ngày mai bọn ta mới đi. Hoa Lan nhỏ bất giác nói với Đại Dữu, ngươi xuống hồ băng chơi trước đi. Đại Dữu nghe vậy cũng không có gì bất mãn, yên lặng rụt đầu xuống hồ băng, nhìn bóng nó trên mặt hồ, Hoa Lan nhỏ biết nó đã bơi xa. Ma vật một khi xuất hiện sẽ khơi dậy một trận mưa máu gió tanh trong truyền thuyết, trước mặt Đông Phương Thanh Thương lại ngoan ngoãn như con cún tiên quân nhà bên nuôi, thật sự khiến Hoa Lan nhỏ quá mức bất ngờ. Đông Phương Thanh Thương tìm một khách điếm trong chợ yêu ở lại, chẳng bao lâu thì trời đã sắp tối. Hoa Lan nhỏ cảm thấy hôm nay rất mệt mỏi, sau khi tắm rửa bèn nhanh chóng trèo lên giường ngủ thiếp đi. Hoa Lan nhỏ ngủ không bao lâu thì bắt đầu nằm mơ, nhưng kỳ quặc là nàng ý thức rõ ràng là đây là một giấc mơ, vì cảnh tượng nhìn thấy khiến nàng có cảm giác xa vời một cách kỳ dị. Nàng như đang bị nhốt trong một chiếc lồng trong suốt, trong chiếc lồng này, nàng nhìn thấy cảnh tượng đã gặp hôm nay. Huyễn cảnh của chủ nhân chợ yêu. Cỏ xuân hoa dại, nắng ấm gió nhẹ. Nhưng cảnh tượng này khác với huyễn cảnh nàng thấy hôm nay, ở đây không khiến nàng có cảm giác mê hoặc kỳ dị, tất cả đều tự nhiên, gần gũi với thế giới thật hơn huyễn cảnh. Nàng nhìn thấy trong ngôi nhà đơn sơ có một nữ nhân áo tím đi ra, dung mạo y hệt nữ nhân áo tím đưa họ tới gặp chủ nhân chợ yêu, có điều vẻ mặt linh động hơn, giữa đôi mày toát ra anh khí mà người khác không thể bắt chước được. Nàng ấy vươn vai, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết nhìn thấy gì bất chợt trên môi nở nụ cười, vây vây tay về hướng đó, khẩu hình như đang nói. Tới đây. Kêu ai tới đây. Từ xa dường như có một bóng người mỗi lúc mỗi tới gần hơn, nụ cười trên mặt nàng ấy cũng mỗi lúc một ôn hòa hơn. A Hạo. Dậy đi. Tiếng gọi lạnh lùng cắt ngang ngộng cảnh của Hoa Lan nhỏ, nàng mở mắt, ngoài cửa sổ đã ngập tràn ánh sáng. Đông Phương Thanh Thương đang đứng bên giường hờ hững nhìn nàng, ngươi ở thiên giới cũng ngủ một giấc tới trưa như vậy sao? Đã trưa rồi sao? Hoa Lan nhỏ ngơ ngác ngồi dậy, ta thấy rõ ràng ta chỉ ngủ một lúc thôi mà. Còn mơ một giấc mộng kỳ quái nữa. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dao động, ồ, mơ thấy gì? Hoa Lan nhỏ nhớ lại, sau đó gãi đầu, vừa rồi bị ngươi kêu hình như ta quên mất rồi. Đông Phương Thanh Thương đánh giá Hoa Lan nhỏ một lúc, không nói thêm gì khác, chỉ ném thanh chủy thủ mới tinh lên giường, chủy thủ của ngươi, cất đi. Hoa Lan nhỏ ngây người, vẻ mặt sầu não cầm chủy thủ lên, ngươi thật sự bắt ta cùng ngươi đi giết địch sao? Ma Tôn đại nhân liền đáp, không mong ngươi giúp được gì. Nhưng ma giới dù sao cũng không dễ đối phó như núi Thiên Ẩn, Cốt Lan chưa chắc có thể bảo vệ ngươi an toàn, trên chủy thủ có pháp lực của bổn tọa, lúc nguy cấp có khi sẽ giúp ngươi tìm được cơ hội sống sót. Hắn quay người đi. Sau này đừng nói bổn tọa không bảo vệ ngươi. Nghe thấy lời này, Hoa Lan nhỏ cũng hơi sửng sốt. Truy thủ này cũng giống như Cốt Lan, đều dùng để bảo vệ nàng. Thay y phục đi, hôm nay khởi hành đi ma giới. Chương 46. Ngồi trên lưng đại dữu, lúc đi ma giới ánh nắng ban trưa đang rất gay gắt, Hoa Lan nhỏ phơi nắng đỏ hồng đôi má, nàng nhìn bóng Đông Phương Thanh Thương phía trước, để mặc những sợi tóc bạc của hắn phất phơ lòa xòa dính lên mặt mình. Hoa Lan nhỏ nói, đại ma đầu. Ngươi cho ta che nắng nhờ một chút được không? Đông Phương Thanh Thương còn chưa gật đầu đồng ý thì Hoa Lan nhỏ đã vén tóc, kề chán vào lưng hắn, sau đó phủ tóc hắn lên đầu mình, thở phào nhẹ nhõm, cứ phơi nắng nữa thì ta nghĩ mặt mình sẽ nứt ra thành từng mảng như đất hạt đó. Động tác này của Hoa Lan nhỏ quá đỗi lưu loát, thậm chí quá mức tự nhiên, khiến Ma Tôn đại nhân sửng sốt một lúc mới phản ứng được tiểu hoa yêu này dám dùng tóc và bóng hắn để che nắng. Đúng là hỗn sược. Nhưng cuối cùng Ma Tôn đại nhân ấy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Không đẩy kẻ hôn sực ra, để mặc đầu nàng tựa trên lưng mình như đang ngủ, sau đó hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Đại ma đầu. Nhưng trong lúc Đông Phương Thanh Thương tưởng nàng đã ngủ, Hoa Lan nhỏ lại lên tiếng hỏi, tại sao ngươi phải hồi sinh xích địa nữ tử bằng mọi giá vậy? Đông Phương Thanh Thương khẽ đảo mắt, chỉ nhìn mây bay bên cạnh mình, không nhìn Hoa Lan nhỏ, lặng thinh không đáp. Ngươi vừa hồi sinh là nghĩ ngay tới việc đi Minh Phủ tìm chuyển thể của xích địa nữ tử, sau đó đến ma giới liền nóng lòng cho người đi tìm kiếm cô ấy. Rồi từ chợ yêu không ngừng không nghỉ tới nhân giới lấy hồn phách của cô ấy. Sau đó Hoa Lan nhỏ khựng lại, còn gạt ta nói muốn nặn nhục thân cho ta, thực tế là vì cô ấy. Câu này của Hoa Lan nhỏ vẫn chứa đựng sự tức giận chưa tan, nhưng thật sự tức giận này của nàng không hề được ai đó coi trọng, vậy là nàng đành tự mình xoa dịu cảm xúc, tiếp tục nói, lẽ nào thời thượng cổ ngươi cố ý ra tay nương tình nên mới bị người ta đánh lén thành công, sau đó thua cô ấy. Ra tay nương tình. Đông Phương Thanh Thương bật cười. Tại sao bổn tọa phải ra tay nương tình? Vì ngươi yêu cô ấy. Hoa Lan nhỏ không nghe thấy hắn đáp, thầm nghĩ là hắn đã ngầm thừa nhận, cảm xúc trong lòng dâng trào, nhưng đột nhiên hắn nói, yêu là thứ gì? Giọng hắn đầy khinh miệt, đừng dùng tình cảm của con người đo lòng bổn tọa. Nghe thấy đáp án này, Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng, nàng mấp máy môi nhưng không biết nên tiếp lời thế nào. Hoa Lan nhỏ thầm ngẫm lại, cũng cảm thấy mình có bệnh, không ngờ nàng lại gắn đại ma đầu hắn với từ ngữ đẹp đẽ như là yêu. Đầu óc nàng bị hỏng chỗ nào thì phải. Xứng với ma tôn chẳng phải là những từ ngữ đầy ý nghĩa xấu xa như là gian ác, nham hiểm, khát máu sao. Hoa Lan nhỏ lặng thinh, xung quanh bắt đầu có tiếng gió vù vù. Hai người đều im lặng suốt chặng đường, tận khi đến ma đô cửu hư. Không có ai dẫn đường, Hoa Lan nhỏ vốn không nhìn thấy lối vào ma giới, cơ thể tức nhưỡng của nàng chỉ như người phàm, càng không cảm nhận được những ma khí tà khí kỳ lạ đó. Đến khi Đại Dữu dừng trên mặt đất, Đông Phương Thanh Thương đứng dậy, giẫm lên đầu Đại Dữu bước xuống lưng nó, sau đó dặn dò, bảo vệ cô ta. Đại Dữu gật đầu, đuôi quấn lại bảo vệ hoa lan nhỏ. Vừa có cốt lan vừa có trùy thủ, hiện giờ còn kêu ma xà bảo vệ nàng, xem ra lần này trở về ma giới, lòng Đông Phương Thanh Thương ắt hẳn đã dự liệu sẽ xảy ra một trận ác chiến khó phân. Đại Dữu chở hoa lan nhỏ lui về phía sau một đoạn, nàng thò đầu ra, nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương đứng trước một khu rừng, đưa tay lên, không khí quanh người hắn biến hóa khuấy động khiến lá khô trên mặt đất xoay vòng quanh chân, tốc độ từ chậm đến nhanh, cuối cùng hóa thành một cơn gió mạnh theo cái vây tay của hắn, xông thẳng về một nơi nào đó trong không trung. Mặt đất lập tức rung chuyển, trong không trung truyền tới một tiếng rắc. Âm thanh này khá quen thuộc, lúc trước vì để tới minh giới tìm Đông Phương Thanh Thương, nàng đã dùng cơ thể ma tôn phá phong ấn tam giới, khi đó trong không trung cũng truyền tới âm thanh này. Hoa lan nhỏ ngây người, một lúc sau đột nhiên nhớ ra, phong ấn của ma giới là do người của thiên giới xây dựng ở đây để đề phòng yêu ma xâm nhập vào nhân giới, nếu lúc này ma tôn xé đi phong ấn của thiên giới đối với ma giới, há chẳng phải bất lợi với thiên giới sao? Cho dù cùng ma tôn lăn lộn đã bao lâu nay, nhưng hoa lan nhỏ chưa bao giờ quên lập trường của mình, nàng lập tức hét lớn, không được xé. Đây là phong ấn thiên giới lập cho ma giới. Đông Phương Thanh Thương chẳng màng để ý tới nàng, chỉ nghe ngày càng có nhiều tiếng nứt vỡ truyền tới, trong không trung xuất hiện một khe nứt màu đen, hoa lan nhỏ nhìn thấy trong khe nứt toát ra khí đen đục ngầu. Sau đó trước khi khe nứt ngày càng mở rộng, một luồng sáng lóe lên, trong không khí dường như có một cánh cửa mở ra. Hắn ung dung bước vào trong cửa. Đại Dữu theo sau. Hoa lan nhỏ nằm bò trên lưng Đại Dữu, ngơ ngác nhìn cánh cửa cách mình ngày càng gần, nàng được Đại Dữu trở đi vào bóng tối. Ma tôn thật sự không xé phong ấn thiên giới đặt ở ma giới. Vì sao khi hắn sử dụng pháp lực, cơ thể sẽ rất đau sao? Nhưng không giống lắm, Đông Phương Thanh Thương đã sử dụng pháp lực, trước sau gì cũng đau, hắn chắc chắn sẽ chọn cách dứt khoát triệt để hơn mới đúng. Hoa lan nhỏ nhìn theo bóng hắn, đột nhiên nghĩ ra, lẽ nào là vì người của ma giới sử dụng chiêu trò với ma tôn? Bởi vậy ma tôn cũng nhỏ nhen không để người ma giới có được lợi ích gì từ chỗ hắn sao. Nghĩ tới tính cách nhỏ nhen hẹp hòi của đại ma đầu, hoa lan nhỏ cảm thấy có lẽ thật sự là vậy. Đi về phía trước trong bóng tối không lâu, ánh sáng mờ mờ của ma giới xuất hiện trong tầm mắt hoa lan nhỏ. Khi Đông Phương Thanh Thương tiến vào đất của ma giới, bóng tối xung quanh lập tức biến mất, hoa lan nhỏ quay đầu nhìn lại, nơi họ vừa đi qua đã biến thành một con sông đen ngòm xuyên qua mảnh đất cửu lũ cằn cỗi. Phía trước xuất hiện 4-5 binh sĩ ma giới thân mặc khải giáp, nom thấy ma tôn xuất hiện, tất cả đều sửng sốt, sau đó dường như mới sự tỉnh, lập tức chĩa mũi thương về phía hắn nhưng miệng họ vẫn gọi, tôn. Tôn thượng trông vừa đề phòng vừa căng thẳng. Đống bên cạnh có người buột miệng nói, sao có thể tự mình quay về. Còn chưa dứt lời, Đông Phương Thanh Thương đã hiểu được ý, mắt hắn lóe sáng, miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo, sao có thể tự mình quay về hả? Ha! Các ngươi nghĩ bổn tọa phải quay về thế nào? Chữ cuối cùng vừa dứt, đất bằng nổi gió, thổi bọn người kia loạn choạng, có người thậm chí ngã thẳng ra đất. Đông Phương Thanh Thương thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh đi, cất bước đi về phía trước, tất cả mọi người đều vội vã lui về phía sau, nhưng vì chức trách nên vẫn phải lấy thương chặn lại, tuy nhiên còn chưa kịp ra tay thì Đại Dữu sau lưng hắn liền vươn dài cổ, thè lưỡi ra, tiến tới mấy bước rít lên một tiếng dài. Hoa lan nhỏ không nghe thấy gì cả, nhưng mấy binh sĩ kia lại bị thai ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, đau đớn toàn thân co giật. Nàng kinh ngạc đờ người, thì ra còn rắn khổng lồ thích bị dẫm lên đầu này cũng lợi hại đến vậy sao? Đông Phương Thanh Thương tiếp tục đi về phía trước không hề ngẩng đầu. Đại Dữu cuốn hoa lan nhỏ theo phía sau, ngẩng đầu vươn cổ, sát khí bừng bừng. Cốt lan trên cổ tay hoa lan nhỏ mọc ra mấy sợi mây, chùy thủ treo trên eo nàng cũng bắt đầu phát nóng. Tất cả mọi thứ đều ở trong tư thế phòng bị, chỉ có hoa lan nhỏ dường như vẫn ở ngoài trạng thái này. Vì được bảo vệ quá nghiêm ngặt, bởi vậy nàng không cảm nhận được chút nguy cơ nào. Ma tôn vốn chẳng buồn né tránh người của ma giới, hắn bước trên con đường lớn, toàn thân đầy sát khí, thu hút ngày càng nhiều binh sĩ. Tuy nhiên các binh sĩ chỉ nhìn Đại Dữu đã đủ sợ hãi, ai nấy từng bước lui về phía sau, vây thành một hình vòng cung trước mặt ma tôn và Đại Dữu. Rõ ràng ma tôn chưa hề làm gì cả, nhưng không ai dám lại gần hắn một bước. Lui mãi về phía sau, đến khi đi đến con đường thông tới tế điện của ma giới, Đông Phương Thanh Thương dừng bước. Hắn đưa mắt nhìn. Ở cuối con đường rộng rãi bằng phẳng là cung điện cao lớn nguy nga nhất mà người của ma giới xây cho hắn, trong chính điện thờ kim thân của hắn, đó là nơi của ma giới cử hành lễ tế tuyên thệ. Đông Phương Thanh Thương nhìn đại diện, bỗng nhiên bật cười lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắc, cách biệt tam giới đã lâu, con cháu đời sau lại nghĩ bổn tọa chỉ là một kim thân được thờ trong tế điện, đúng là kiến thức nông cạn. Hắn nói xong, các binh sĩ xung quanh đều trở nên sao động. Hoa Lan nhỏ không hề cảm thấy gì cả, nhưng Đại Dữu trở nàng lại cúi đầu, phủ phục dưới đất, giống như bị khí thế gì đó đè lên đầu. Tiếp đó, Hoa Lan nhỏ nghe thấy có tiếng mấy cây thương rời rạc rơi xuống đất, binh sĩ vây quanh Ma Tôn đống lần lượt ném thương trong tay xuống đất, không giống như cam tâm tình nguyện mà giống như bị sức mạnh gì đó áp chế. Bọn họ ai nấy đều quỳ xuống phủ phục dưới đất như Đại Dữu. Trong cảnh tượng này, chỉ có Hoa Lan nhỏ còn ngẩng đầu, nhìn Đông Phương Thanh Thương áp chế tất cả mọi người như một quân vương cao quý nhất thế gian. Hoa Lan nhỏ từng gặp đế vương, mà đó còn là thiên đế, chủ nhân tam giới, nhưng lúc này nàng lại không lục lọi được trong ký ức mình ai đó có khí thế hơn Ma Tôn hắn. Khí thế trong trời đất chỉ có mình ta này, nếu người khác biểu hiện ra thì sẽ là trò cười, nhưng nếu đặt trên người Ma Tôn điều này lại trở thành hiển nhiên. Hắn có sự tự tin tuyệt đối, cũng có thực lực tuyệt đối đó. Cho dù Ma Tôn bị thi chú, cho dù sau khi sử dụng pháp thuật hắn sẽ đau đến mức thất khiếu chảy máu thần trí không tỉnh táo. Nhưng trước mặt người khác, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai biết. Đông Phương Thanh Thương bước tới một bước, dưới mặt đất chuyển tới tiếng ầm ĩ trầm thấp. Con đường đá bằng phẳng tựa như bị đẩy từ dưới đất, đột ngột phồng lên, sức mạnh của Ma Tôn giống như một con rồng dạo chơi dưới đất, bay thẳng về phía đại điện, sau mấy tiếng động lớn dưới đất, đại điện ở phía xa xa ầm ầm sụp đổ. Bậc thang cao ngất như một ngọn núi nứt vỡ từng tấc, chỉ trong phút chốc cả đại điện nát tan. Đại điện sụp đổ, kim thân của Ma Tôn trong điện vẫn đứng sừng sừng, hắn phẩy tay áo, kim thân phút chốc cũng nứt vỡ tan cảnh. Từ trong những ngôi nhà hai bên đường truyền tới tiếng kêu hốt hoảng. Người của ma giới vô cùng hoảng sợ trước sự sụp đổ của tế điện. Nhưng Hoa Lan nhỏ nhìn thấy cảnh này lại rất điềm tĩnh, dù sao nàng cũng đã từng chứng kiến tận mắt cảnh Đông Phương Thanh Thương khiến 8 vạn binh mã biến mất trong tích tắc, khiến nước biển chia đôi, khiến cả nguyên một hòn đảo chìm xuống đáy biển. So với những chuyện đó, hất đổ một tòa cung điện vốn chẳng đáng nhìn tới. Có những chuyện cứ quen dần là được. Trong lúc Hoa Lan nhỏ điềm tĩnh nhìn ma giới chó sủa gạt đều, một toán người từ trong bụi đất mù mịt hốt hoảng chạy ra. Hoa Lan nhỏ nhìn lại, là thừa tướng Thương Khuyết của ma giới và một nam nhân bệnh tật nhan sắc tuyệt đẹp. Nàng vô thức chau mày, nam nhân này đẹp thì có đẹp, nhưng khí chất quá yêu mị, không bằng một phần vạn của Ma Tôn. Chương 47. Phía sau Thương Khuyết và Khổng Tức còn có mấy quan võ, nhìn cách ăn mặc là biết ở ma giới họ có địa vị không thấp. Nhìn mấy người này Hoa Lan nhỏ đều cảm thấy quen mặt. Khi nàng ở trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương, lúc mới tới ma giới, người ở đây bày tiệc tẩy trần cho Ma Tôn, mấy người này tới kính rượu hắn, nói những lời chúc mừng. Mấy viên quan cấp cao cao cùng ở chung một chỗ, vừa nhìn là biết nhất định đang mật mưu chuyện gì đó không hay. Hoa Lan nhỏ nhìn thấy họ, Ma Tôn đương nhiên cũng nhìn thấy họ, hắn nhếch môi cười, cất bước về phía trước. Lúc này gạch trên con đường đã bị sức mạnh dưới đất ép nát, bùn đất xối lên, binh sĩ của ma giới lui ra hai bên đường bị sức mạnh của Ma Tôn ép không ngẩng đầu lên nổi. Theo bước chân của Đông Phương Thanh Thương tiến về phía trước, những người ở đầu kia của con đường đều biến sắc. Thương Khuyết vô cùng kinh hãi, quay đầu hỏi người sắc mặt tái nhợt bên cạnh, chẳng phải hắn trúng chú thuật rồi sao, tại sao hắn vẫn không hề thương tổn. Khổng Tước được một quan võ sau lưng dịu, đôi mắt chăm chăm nhìn Ma Tôn, đúng đó, hắn đã trúng chú thuật không khí quanh người Đông Phương Thanh Thương chuyển động mãnh liệt, khiến bóng hắn cũng hơi mơ hồ. Nhưng Khổng Tước vẫn nhạy bén phát giác được thai hắn đang rỉ máu tươi, dọc theo cằm hắn chạy xuống cổ, sau đó chìm vào chéo áo màu đen. Khổng Tước cười mấy tiếng khó nghe, hiện giờ chẳng qua Ma Tôn đang phô trương thanh thế thôi. Hắn lệnh cho người bên trái, Lộc Kỳ tướng quân, ngũ quan của Ma Tôn cực kỳ nhạy bén, dùng âm thanh khiến Ma Tôn thần phục thì sau này hắn nhất định không góp sức cho ma giới ta. Quân sư Lộc Kỳ tướng quân thoáng ngập ngừng, hiện giờ pháp lực của Ma Tôn vẫn còn, đánh với hắn chỉ e. Sợ cái gì? Giọng Khổng Tước nghiêm lại, hiện giờ hắn đang bị chú thuật vây khốn, lẽ nào còn có bản lĩnh bằng trời chăng? Chẳng qua chỉ là gắng gượng ra vẻ thôi. Chỉ cần lần này thu phục được Ma Tôn, sau này ước nguyện quay về tam giới của ma tộc ta nhất định trở thành hiện thực. Lộc Kỳ thoáng im lặng, nghiêm mặt ôm quyền đáp phải. Bóng hắn biến mất bên cạnh Khổng Tước, chẳng mấy chốc, sát khí trên cả con đường đống trở nên nặng nề. Khổng Tước quay đầu nhìn Thương Khuyết, nhỏ giọng nói, cho dù không thắng được Ma Tôn, trận này nhất định cũng phải giết nữ nhân trên lưng ma xà kia đi. Thương Khuyết giật mình, đó là, nếu ta đoán không sai, đó chính là cơ thể Ma Tôn tìm cho Xích Địa nữ tử. Sắc mặt Khổng Tước căm trầm, nói sao cũng không thể để Ma Tôn thành công. Trên nóc nhà, có một số bóng đen thoát ẩn thoát hiện đang chuyển động. Họ đi dọc trên mái hiên nhà hai bên đường bước theo Đông Phương Thanh Thương. Không khí bỗng nhiên trở nên hơi quái dị. Trong sát khí miên man một hương thơm kỳ lạ, trong lúc đảo mắt, Hoa Lan nhỏ tựa như nhìn thấy rất nhiều nam nhân ăn mặc hở hàng, để chân vùng ngực rắn chắc, chắn trên con đường phía trước, họ chăm chăm nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó dùng tay vuốt ngực mình. Hoa Lan nhỏ sửng sốt nhìn họ. Sau đó thấy gương mặt của họ dần dần biến thành Ma Tôn. Dường như có âm thanh khản đặc vang lên bên tai nàng, "Tiểu Hoa yêu, ngươi sờ ngực của bổn tọa có thấy rắn chắc không?" Lời hắn khiến gương mặt Hoa Lan nhỏ đỏ bừng, "Ngươi có muốn sờ xuống dưới một chút nữa không?" "Nào, cứu, cứu mạng." Hoa Lan nhỏ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cho dù mặt đỏ đến nóng hổi, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng dục vọng trong lòng mình, nàng nghe thấy trong lòng mình có âm thanh đang nói, "Đúng, ta muốn sờ, lấy tay ra." "Hừ." Thuật dùng âm thanh mê hoặc nhỏ nhoi mà cũng muốn quấy rối tâm trí bổn tọa. Đột nhiên một tiếng cười lạnh như gió ngày đông lạnh lẽo xua đi những giọng nói thì thầm lẩm bẩm bên tai Hoa Lan nhỏ. Nàng lắc đầu, nhìn thấy mình vẫn còn trên lưng Đại Dữu, còn Đại Dữu vẫn theo Ma Tôn đi về phía trước. Đông Phương Thanh Thương đang nghĩa mai người của ma giới, hậu bối vô tri. Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng. Sau đó nhớ lại điều mình vừa nhìn thấy nghe thấy, nàng vội dùng hai tay ôm mặt, "Trời ạ, đây là trên chiến trường mà, trong mê thuật của kẻ địch." Nàng đã nhìn thấy. Nàng điên rồi. Trong lúc Hoa Lan nhỏ còn đang vùi đầu áo não, Đại Dữu chở nàng đống tăng tốc, Hoa Lan nhỏ ngây người, lập tức tỉnh táo lại cho dù nàng không biết Đại Dữu nhìn thấy gì, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự khác thường của ma xà này. Nó đi rất nhanh, thậm chí đầu nó sắp vượt qua Đông Phương Thanh Thương. Điều này không hợp lý. Con rắn nịnh bợ này làm sao dám tự mình đi trước mặt chủ nhân chứ? Nàng vỗ vỗ lưng ma xà, gọi tên nó để nó tỉnh táo, nhưng Đại Dữu không hề dao động. Mãi đến khi đầu nó vượt qua Đông Phương Thanh Thương, hắn bỗng liếc mắt sang bên cạnh, phẩy tay háo tát thẳng lên mặt nó. Lực đạo mạnh đến mức khiến đầu nó lại đi, xoay tròn tại chỗ 2-3 vòng mới tỉnh lại. Nó bất ức kêu lên một tiếng, sau đó dường như hiểu ra mình trúng kế của kẻ địch nên mới khiến Ma Tôn đánh mình. Nó lập tức phẫn nộ khác thường, dùng chót đuôi quấn lấy Hoa Lan nhỏ, kêu to một tiếng, nửa thân hình đè lên phòng ốc hai bên đường, há miệng cắn vào không trung. Hoa Lan nhỏ tưởng nó không cắn được gì cả. Nhưng chỉ trong chớp mắt liền có máu tươi bắn ra. Hoa Lan nhỏ nhìn lại mới phát hiện trong miệng Đại Dữu xuất hiện hai bóng đen. Thì ra sát thủ xung quanh đều dùng thuật tẩn thân. Tay chân bóng đen vẫn còn đang giãy giụa, Đại Dữu ngẩng đầu nuốt chửng hai người. Hoa Lan nhỏ hít một hơi lạnh, nàng lập tức vỗ lưng ma xà nói, dơ chết được, đừng ăn bừa bãi, mau nhả ra. Động tác nuốt chửng của Đại Dữu khựng lại, sau đó cúi đầu, lắc cổ, phun hai bóng đen bất động ra đất. Sau đó giống như chờ được khen, quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ lại không kịp khích lệ nó. Nàng nhìn về phía trước Đại Dữu, hắc y nhân bốn phía biết thuật mê hoặc không thể nào ảnh hưởng tới Ma Tôn liền đổi chiến thuật, có người nhảy xuống khỏi mái hiên chắn trước mặt Đông Thương Thanh Thương, rút đao chém về phía hắn. Những người này không bị ảnh hưởng bởi khí thế của Ma Tôn, thiết nghĩ là lợi hại hơn binh sĩ bình thường của ma giới nhiều lắm. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, cánh môi mỏng lạnh lẽo thốt ra hai chữ, "Muốn chết." Hắn vừa dứt lời, sát khí cuồn cuộn toàn thân hắn bùng lên. Sẽ tan mấy người đang xông tới thành mảnh vụn. Máu họ rải đầy mặt đất, nhuộm đỏ khoảng đất trước mặt Đông Phương Thanh Thương. Nhưng sát khí của Ma Tôn không thể cản bước các sát thủ, vài người khác lại liên thủ xông lên, chẳng chút bất ngờ lại biến thành một vũng máu khác dưới đất, tiếp đó người phía sau lại xông lên. Đông Phương Thanh Thương phát giác có điều không ổn, nhưng lúc mày vị trí hắn đứng đều rải đầy máu tươi của sát thủ. Ngay cả bụng của Đại Dữu cũng đang trườn trên máu tươi. Sát thủ giống như đang thực thi mệnh lệnh, vây Đông Phương Thanh Thương thành một hình vuông ngay ngắn. Trong tay mỗi người đều dùng máu kết ấn, miệng niệm chú. Hoa Lan nhỏ đống kỳ quái cảm thấy có một sức mạnh như có như không đang kéo nàng. Cốt lan trên cổ tay nàng lập tức sao động, nó bỗng mọc ra mấy nhánh, bọc lấy ngực Hoa Lan nhỏ trước, sau đó nhanh chóng mọc ra mấy cành như những mũi tên đâm về phía sát thủ gần nhất. Nhưng trước khi sợi mây đâm vào ngực sát thủ đã bị một bình phong vô hình bảo vệ cản lại. Cốt lan không thành công, chặt cây lập tức mọc ra hai bên, nhưng tất cả các nhánh đều bị bó buộc trong một phạm vi, nó vươn lên trời. Nhưng cũng bị cản lại trong không trung. Nhìn theo hành động của Cốt Lan, Hoa Lan nhỏ phát hiện dường như họ đang bị nhốt trong một chiếc hộp vô hình. Không giống kết giới, vì kết giới chỉ bảo vệ, không có sát khí khiến Cốt Lan tỏa ra bốn phía như vậy. Lại là sát trận. Hoa Lan nhỏ nhìn các sát thủ không ngừng niệm chú xung quanh, vô cùng bất lực, đại ma đầu. Đông Phương Thanh Thương bật cười, bút cùn tài mọn. Hắn đạp một bước về phía trước, mặt đất chấn động, mái tóc bạc của hắn bay múa cùng dã, khoảnh khắc tóc hắn tung bay. Hoa Lan nhỏ dường như nhìn thấy mấy lọn tóc bạc của hắn nhuốm vết máu tươi. Hoa Lan nhỏ ngây người, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy tiếng vọng ầm ầm, bình phong do các sát thủ xung quanh ngưng tụ thành bị đẩy ra từ bên trong, sát thủ bên ngoài ngã rạp, ai nấy đều ôm ngực phun máu tươi. Nhưng Hoa Lan nhỏ lại không vui nổi, vì nàng nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương chùi khỏe mắt, trước khi hắn buông tay xuống giấu bàn tay trong tay áo rộng, nàng nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay hắn. Là chú thuật, phải đánh nhanh thắng nhanh. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thừa tướng Thương Khuyết Dịu nam nhân bệnh tật kia đi về phía bên đường như muốn trốn. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh đi, vào lúc này, trước mặt họ đống dưng lại xuất hiện rất nhiều sát thủ, xông lên từng đợt, muốn tiêu hao hết pháp lực và thể lực của Ma Tôn. Đôi đại dữ cuốn lấy hoa lan nhỏ, chỉ có thể vừa rít gào vừa dùng miệng cắn xé những hắc y nhân kia, chiếc đuôi vừa to vừa mạnh mẽ hoàn toàn chỉ để trang trí. Hoa lan nhỏ thầm suy nghĩ, nàng vô đuôi ma xà muốn kêu nó thả nàng xuống, nhưng đại dữ không chịu, vậy là hoa lan nhỏ thò tay gãi lên chiếc vảy mềm nhất trên đuôi nó, đại dữ dường như không thể chịu nhột, lập tức buông hoa lan nhỏ ra. Lần này đuôi ma xà được giải phóng, nó hú lên quét đuôi về phía trước, quật một loạt sát thủ ngã rạp dưới đất. Để tránh bị ngộ thương, hoa lan nhỏ ôm chặt chủy thủ Đông Phương Thanh Thương cho, xem tình thế rồi nhanh trí trốn về phía không có người. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về Ma Tôn và Ma Xà, nhất thời thật sự không ai ngăn nàng. Hoa lan nhỏ cảm thấy trong lúc then chốt mình vẫn còn có ích, đồng nhiên cốt lan trên tay nàng cử động, chỉ nghe sau lưng nàng chuyển tới một tiếng rác. Hoa lan nhỏ đờ người quay đầu, nhìn thấy cốt lan đang chặn một thanh hàn kiếm, còn người cầm kiếm chính là quân sư Khổng Tức ban nãy còn ở phía trước. Trong phút chốc hắn đã di chuyển tới đây sao? Không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, hoa lan nhỏ cong chân chạy về phía đại dữ, nhưng chạy chưa được một bước, Khổng Tước phía sau liền dùng kiếm quấn lấy sợi mây thò ra từ cốt lan trên cổ tay nàng, mũi kiếm cắm xuống đất khiến bước chân của hoa lan nhỏ bị cản lại. Chỉ trong nháy mắt, Khổng Tước đã chặt được mũi nhọn trên cốt lan, xoay tay đâm vào vai hoa lan nhỏ. Vai hoa lan nhỏ nhói đau, nhưng trong cơ thể nàng không có máu chảy ra, Khổng Tước thấy vậy khẽ nheo mắt, hoa lan nhỏ nhịn đau, nghiến răng rút chủy thủ trong tay háo khỏi vỏ. Nhanh nhẹn cắt một đao trên cổ tay Khổng Tước. Khổng Tước bị đau thu tay lại, hoa lan nhỏ thừa cơ trốn chạy nhưng vừa quay người lại thì va vào một vòng ngực. Nàng thầm kinh hãi, lúc này cốt lan tựa như mất linh nghiệm, không đẩy người trước mặt ra, cũng không hình thành vòng tròn bảo vệ nàng. Hoa lan nhỏ nghĩ hôm nay nàng phải biến thành một cục đất ở đây rồi, nhưng bỗng nhiên tay nàng bị kéo căng, người đó dùng sức kéo nàng ra phía sau mình. Hoa lan nhỏ cảm thấy mắt hoa lên. Bóng đen vừa rồi kéo tay nàng mang theo khí tức mãnh liệt giết về phía Khổng Tước. Nàng kinh ngạc ngơ ngác quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa nay đã va vào ngực đại ma đầu. Đại ma đầu lúc này đang cầm thanh trường kiếm lửa vang danh thiên cổ của hắn đâm xuyên qua bụng Khổng Tước, ghim hắn ta trên cột nhà phía sau. Tiếp đó, cột nhà bị kiếm của Đông Phương Thanh Thương đốt cháy. Ma Tôn đứng sừng sững phía trước ngọn lửa cháy rực, đồng tử trong đôi mắt đỏ tươi màu máu. Quân sư ma giới. Lúc Đông Phương Thanh Thương lẩm bẩm bốn chữ này, trường kiếm trong tay xoay trên bụng Khổng Tước, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Ma Tôn u ám nói, ngươi biết bổn tọa phải phí bao công sức mới chế tạo được cơ thể của cô ta không? Nghe Đông Phương Thanh Thương nói vậy, hoa lan nhỏ không khỏi sửng sốt, hạt lẽ nào không nên nói những câu như là ngươi thật sự khiến bổn tọa phí không ít công phu? Sao? Tại sao lại nói về cơ thể của nàng trước? Ngoài bổn tọa, không ai có thể động vào cô ta. Cho dù hoa lan nhỏ biết, trong câu này chắc Đông Phương Thanh Thương sẽ còn nói không ai có thể động vào cơ thể của cô ta, nhưng lúc này, vì Đông Phương Thanh Thương không thêm ba chữ đó, thế nên cho dù trên vai hoa lan nhỏ vẫn bị sợi mây đâm đau nhói, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên. Một hơi ấm ngay cả nàng cũng không thể nói rõ. Ha Khổng Tức bật cười, phun ra một ngụm máu, Ma Tôn để tâm đến chuyện của Xích Địa nữ tử đến vậy sao? Khổng Tước khàn giọng nói, chuyện thời thượng cổ, chấp niệm của Ma Tôn quá sâu. Trường kiếm lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương càng cháy dữ dội hơn. Miệng Khổng Tước trào ra từng ngụm máu tươi. Khóe mắt Đông Phương Thanh Thương cũng có máu chảy xuống. Khổng Tước thấy vậy vẫn cười, người không giết được ta đâu. Vừa dứt lời, hắn bỗng đưa tay. Đông Phương Thanh Thương chau mày, rút trường kiếm ra, nhưng lúc này đã không kịp, chỉ thấy chiếc kính trong tay Khổng Tước chiếu lên mặt hắn, bàn chân Đông Phương Thanh Thương cử động, lập tức hóa thành một luồng khí đen bị hút vào trong kính. Hoa lan nhỏ thấy vậy kinh hãi, lập tức đuổi theo không hề suy nghĩ, đại ma đầu. Nàng cất tiếng gọi, nhìn thấy gương mặt mình trong kính. Tiếp đó trời đất xoay chuyển. Sau cảm giác đau đớn như cơ thể bị xé nát, nàng chìm vào hôn mê. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa lan nhỏ, đại ma đầu, đừng sợ. Đông Phương Thanh Thương. Chương 48. Hoa lan nhỏ cảm thấy dường như mình rơi vào trong một giấc mộng. Nàng rõ ràng biết mình nhắm mắt, nhưng kỳ lạ là nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng quái dị trong đầu. Bướm bướm và hoa bay, cỏ xanh và con suối, cánh cửa trải qua mưa gió trở nên cũ kỹ. Còn có lu nước được ánh nắng chiếu lấp lánh trong sân. Có một nữ nhân dựa vào gốc lê trong sân im lặng nghỉ ngơi, lúc này hoa lê đang nở rộ, phủ lên người nàng như tuyết trắng. Nữ nhân này không xinh đẹp, nhưng trên người nàng có một sức mạnh khiến người ta yên lòng, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Sư phụ hoa lan nhỏ nghe thấy có người ở cửa sân nhẹ nhàng gọi, sau đó một nam nhân áo tím bước vào, y nhìn nữ nhân yên lặng ngủ say dưới gốc cây trong sân, khẽ ngây người rồi bước tới bên cạnh nàng, khom xuống trước mặt nàng. Sư phụ ý gọi. Nữ nhân không đáp. Vừa khéo trên đầu nữ nhân có một cánh hoa lê rơi xuống, đáp trên cánh môi nàng ấy, trước khi gió nhẹ thổi cánh hoa đi, nam nhân áo tím bỗng cử động thân hình, túi xuống trước mặt nữ nhân, áp lại gần mặt nàng rồi khẽ hé môi, ngậm lấy cánh hoa trên môi nữ nhân kia, đôi môi đó khẽ chạm vào góc môi tươi hồng của nàng ấy. Y rìa rơi khỏi mặt nữ nhân, đưa tay bắt lấy cánh hoa bị ngậm lấy, không tiện tay vứt xuống đất mà đặt cánh hoa vào lòng bàn tay, sau đó lẳng lặng cất đi. Thời gian tiếp xúc đó y không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nữ nhân say ngủ, nghiêm chỉnh quỳ bên cạnh, giống như đang chăm chú nhớ kỹ dung nhan nàng ấy. Đột nhiên nữ nhân chau mày tỉnh lại, trong đôi mắt trong suốt in gương mặt nam nhân. A Hoa, về rồi à, có thuận lợi không? Nam nhân áo tím gật đầu, cụp mắt nhẹ giọng đáp, thú yêu đã được giải quyết, sư phụ yên tâm. Nữ nhân cong môi cười nhẹ, sau đó đưa tay xoa đầu nam nhân áo tím, Á Hạo làm việc đương nhiên vì sư yên tâm. Nam nhân áo tím yên lặng nhìn nàng không nói, ánh mắt dịu dàng như nước. Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người, một là nàng cảm thấy mặt mũi nam nhân này trông khá quen, hai là nam nhân này đối với sư phụ mình lại. Một tiếng nổ bốp vang lên bên tai Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ giật mình choàng mở mắt, trong khoảnh khắc này, nàng lập tức kinh ngạc đờ người trước cảnh tượng trước mắt. Lúc này nàng đang lơ lửng trong bầu trời sao mênh mông, xa xa là những ngôi sao màu sắc đẹp đẽ đến kỳ dị, đẹp hơn bầu trời sao nàng nhìn thấy trong đời từ đó đến giờ. Hoa Lan nhỏ nhìn xuống chân, thấy dưới chân mình cũng là bầu trời sao. Nàng kinh ngạc quay đầu, phát hiện nàng mình đang được cả khung trời sao bao bọc. Đẹp quá, nàng lẩm bẩm thành tiếng, thân hình xoay về phía sau, sau đó phát hiện ra có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mình. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn hắn ta một lúc rồi mới thoát khỏi cảm xúc kinh ngạc do cảnh tượng lạ lùng xung quanh, đại ma đầu. Phải rồi, trước đó họ vẫn còn chiến đấu với đám người của ma giới. Sau đó bị chiếc gương kỳ dị trong tay quân sư Khổng Tức hút vào, nếu nói vậy, ở đây là trong gương sao. Nàng nói, nhưng không thấy Đông Phương Thanh Thương đáp. Hoa Lan nhỏ thu lại ánh mắt nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng thấy hắn đang đưa tay bóp cằm, dùng ánh mắt quan sát chưa từng có nhìn nàng. Hoa Lan nhỏ bị hắn nhìn nên mất tự nhiên, vội sờ y phục trên người mình nhìn thử, chỉ sợ y phục mình lại biến mất trước mắt đại ma đầu. Nhưng sờ một lúc, Hoa Lan nhỏ thật sự không cảm thấy trên người mình có chỗ nào kỳ lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, tại sao ngươi cũng vào đây? Hoa Lan nhỏ ngây người, ta theo ngươi vào mà. Tại sao ngươi theo ta vào? Hoa Lan nhỏ lại sửng sốt, ta kéo người nhưng không kịp, rồi bị chiếc gương kia hút vào luôn. Đông Phương Thanh Thương bật cười, ô, vậy tại sao ngươi phải kéo ta? Hoa Lan nhỏ mấp máy môi, ba chữ muốn cứu người nghẹn trong cổ, nàng ngơ ngác nhìn hắn một lúc, miệng lại cử động, cảm thấy mình không thể nói ra mấy chữ đó ra. Nàng là hoa linh của thiên giới, đây là ma tôn của ma giới, số mạng của bọn họ là kẻ địch, nhưng hiện giờ nàng lại vô thức cứu hắn. Thật chẳng ra gì. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ đảo mắt nhìn tinh tú bốn phương tám hướng, không định cùng Đông Phương Thanh Thương tiếp tục chuyện này nữa, chuyện đó. Nói ra thì chẳng phải chúng ta bị hút vào trong gương sao, tại sao ở đây lại thế này? Không chờ nàng nói hết, Đông Phương Thanh Thương bỗng đưa tay, dùng ngón trỏ nâng cằm Hoa Lan nhỏ, ép nàng ngẩng đầu nhìn mình. Hoa Lan nhỏ nhìn hắn, ba phần hoảng sợ ba phần kinh ngạc, đáy lòng tích tắc cuộn lên vô số xấu hổ không rõ ràng khiến mặt đỏ bừng, thân hình cứng đờ. Nàng cảm thấy thai mình dường như ong ong, nhưng giọng Đông Phương Thanh Thương vẫn chui vào trong đầu một cách rõ ràng. Hoa Lan nhỏ, ngươi bất chấp lập trường, bất chấp an nguy của bản thân, vô thức cứu ta. Hắn đưa mặt mình lại gần mặt nàng, hơi thở như một cây bút lông mềm mại quét ngang má nàng. Thoáng chốc ấy Hoa Lan nhỏ nghĩ ngay tới cảnh tượng trong đầu ban nãy, nụ hôn cẩn thận dè dặt lén lút của nam nhân kia khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Đông Phương Thanh Thương cũng định làm chuyện đó với nàng sao? Hoa Lan nhỏ hoàn toàn kinh ngạc quên mất tất cả. Chỉ nghe giọng Đông Phương Thanh Thương nói bên tai như ma chú, Hoa Lan nhỏ, trong lòng ngươi lẽ nào đã yêu ta sâu sắc rồi? Ngươi thật khiến ta cảm động quá. Môi hắn chậm rãi từ thai dịch chuyển về phía môi nàng, cơ thể hắn ấm nóng hơn người thường rất nhiều nên hơi thở cũng nóng bỏng hơn. Chỉ là hơi thở nóng bỏng của hắn thôi cũng khiến Hoa Lan nhỏ cảm giác hoảng sợ khôn cùng. Khoan đã. Lúc Đông Phương Thanh Thương há miệng sắp cắn lên môi nàng, Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên cử động, đưa tay đẩy hắn ra, mặt tuy vẫn đỏ bừng. Nhưng ánh mắt đã trở nên tỉnh táo hơn, ngươi là Đông Phương Thanh Thương. Cách Hoa Lan nhỏ chừng một cánh tay, Đông Phương Thanh Thương nhìn nàng cười nhẹ, ta không phải sao? Ngươi gọi ta là Hoa Lan nhỏ. Không đúng sao? Ngươi không ngông cuồng tự đại xưng là bổn tọa nữa. Chỉ khi nào giả vờ giả vị trước mặt người khác ngươi mới như vậy. Hiện giờ không có ai hết. Ồ, vậy à? Ngươi cười với ta như vậy. Bình thường chỉ khi nào ngươi chê bai hoặc tính kế ta mới cười với ta. Đông Phương Thanh Thương nhíu môi. Ánh mắt ra vẻ đồng tình ta đối với ngươi như vậy sao? Ngươi ghét nhất là bĩu môi. Nói hết những câu rời rạc này, Hoa Lan nhỏ đống phát hiện, thì ra bất chi bất giác nàng đã hiểu Đông Phương Thanh Thương nhiều đến vậy. Nàng vừa nói vừa quan sát Đông Phương Thanh Thương trước mặt, sau đó phát hiện, đồng tử hắn vẫn màu đỏ nhưng đậm hơn bình thường, sắc mặt lại tái một cách bất thường còn môi hắn âm ỉ sắc đen, khiến cả gương mặt hắn trở nên kỳ dị dưới ánh sao khắp trời. Ngươi không phải là Đông Phương Thanh Thương? Hoa Lan nhỏ nói, nàng muốn lui về phía sau, nhưng bỗng phát hiện eo đã bị Đông Phương Thanh Thương ôm lấy, cổ tay hắn như thép khiến nàng không thể vùng ra được. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt cười, hắn vừa nhếch môi, cả hàm răng bén nhọn liền lộ ra. Đông Phương Thanh Thương rõ ràng chỉ có răng nanh bén nhọn hơn người thường, nhưng người này cả hàm răng đều như loài thú ăn thịt, nhìn mà lạnh người. Ban nay hắn cũng há miệng như vậy, suýt chút cắn lên miệng nàng. Hoa Lan nhỏ vẫn còn thấy sợ. Nàng nghe người phía trước cười nói, người đúng là thông minh, ta đích thực không phải là Đông Phương Thanh Thương, nhưng nói vậy cũng không đúng, vì ta cũng là Đông Phương Thanh Thương, ta là một phần của hắn. Ngươi là phần nào của hắn? Hoa Lan nhỏ run giọng hỏi. Nam nhân nghe vậy, nhíu mày thoáng suy nghĩ, lời ngươi nghe sao kỳ lạ vậy? Hoa Lan nhỏ không nói. Nam nhân tiếp lời, ta có thể trả lời ngươi, nhưng ngươi phải cầu xin ta trước. Nghe thấy câu này, Hoa Lan nhỏ cảm thấy nàng không cần phải dây dứt người này là phần nào của Đông Phương Thanh Thương nữa, vì hắn xấu xa y hệt Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ không đáp, nhưng không hề ảnh hưởng đến chuyện nam nhân kia tự nói một mình, hắn ngẩng lên nhìn bầu trời sao, sắp xếp lời nói, sau đó đáp, nếu nói từ đầu, ta vốn dĩ là một luồng khí trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Từ thời thượng cổ đã luôn ẩn nấp trong người hắn. Trước lúc đó, ta không cảm nhận được sự tồn tại của mình, sau khi hắn bại dưới tay Xích Địa nữ tử, bị chư thần giết chết. Thần thức bất diệt của hắn phiêu lãng trong trời đất, chắc cũng vào lúc đó, ta dần dần lớn lên. Ngươi có biết Đông Phương Thanh Thương biến mất trong không gian bất tận này, hắn đang ở đâu, nhìn thấy cảnh sắc gì không? Nam nhân đưa tay, chỉ lên tinh tú mênh mông, ngươi nhìn đi, là vậy đó. Hắn mặc kệ Hoa Lan nhỏ có bằng lòng không kéo tay nàng bắt đầu xoay chuyển trong không trung, lúc nhanh lúc chậm, không ngừng xuyên qua giữa các vì sao, mỗi ngày hắn đều như vậy. Ngươi có biết tại sao hắn phải như vậy không? Nam nhân tóm lấy Hoa Lan nhỏ đang bị xoay mồng mồng, vì hắn chỉ có thần thức, không còn gì khác nữa. Bắt đầu từ đó, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc ta đều có thể nghe thấy một âm thanh trong hư vô, trong âm thanh đó không có lời nói, nhưng ta có thể cảm nhận được sự không cam lòng, phẫn nộ và oán hận dần dần tích lũy của hắn. Giọng hắn khiến ta vô cùng vui vẻ, ta cùng hắn đi qua mỗi ngày mỗi đêm trong hư vô này, ta dần dần lớn lên, dần dần lớn lên, sau đó biến thành như hiện giờ. Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ. Ngươi xem, hiện giờ ta và Đông Phương Thanh Thương có phải y hay không? Ngươi Hoa Lan nhỏ nhìn người trước mặt, run rẩy thốt ra mấy chữ, ngươi là... Hoán linh của Đông Phương Thanh Thương. Chương 49. Hoán linh. Nam nhân kia sờ cằm một lúc rồi bật cười, nếu ngươi nói vậy thì ngươi cứ coi như ta là hoán linh của hắn đi. Hoa Lan nhỏ nhìn răng hắn, không khỏi run rẩy. Nghe những lời của hoán linh này ban nãy, hắn sinh ra từ hoán khí trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Dần dần phát triển theo ngàn vạn năm phiêu lãng trong hư vô của Đông Phương Thanh Thương. Nhìn dáng vẻ của Hoán Linh hiện giờ là biết, lúc thần thức của Ma Tôn phiêu lãng, hắn không cam và căm hận chuyện mình bại dưới tay Xích Địa nữ tử đến giường nào. Sinh từ hoán khí, lớn lên nhờ căm hận. Bởi vậy Đông Phương Thanh Thương này càng khó đoán mừng giận, thích chém giết đấu đá và biểu lộ cảm xúc hơn Đông Phương Thanh Thương nhỏ mà Hoa Lan nhỏ biết. Ngươi bắt ta lại làm gì? Hoa Lan nhỏ run rẩy nhẹ giọng hỏi, chỉ sợ mình lớn tiếng một chút sẽ chọc giận Hoán Linh. Ta chỉ là một lan hoa tiên linh, còn là tiên linh được trợ sinh nữa, hiện giờ ngay cả cơ thể ta dùng cũng là cơ thể nặn từ đất sét, ngươi ăn thịt ta không tiêu đâu. Cánh tay Hoán Linh dùng sức, cho dù hai tay Hoa Lan nhỏ đã dùng hết sức mạnh đẩy hắn ra, nhưng tất cả cố gắng của nàng trước mặt Hoán Linh hiển nhiên vô cùng nhỏ bé, chỉ thoáng chốc hắn đã giữ Hoa Lan nhỏ trước ngực, sau đó hai tay vòng qua eo siết chặt nàng. Hoa Lan nhỏ, lời ngươi nói thật khiến người ta đau lòng, tại sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ ăn thịt ngươi chứ? Hoa Lan nhỏ gian nan chui đầu ra khỏi vòng tay Hoán Linh, đặt đầu lên vai hắn hít thở, nếu không thì ngươi muốn siết siết chết ta sao? Hoán Linh bật cười, ngươi vì cứu ta, không tiếc đẩy mình vào nguy hiểm, ngươi có biết đời này của Ma Tôn, chưa có ai từng làm chuyện này vì hắn không? Bàn tay hắn ôm lưng Hoa Lan nhỏ, yêu thương nuốt ve tóc nàng, ta chỉ muốn thương yêu ngươi thôi. Hoa Lan nhỏ vừa nghe liền đờ người. Tên từ hoán khí sinh ra này đang nói gì vậy? Thương yêu. Cảm thấy cơ thể Hoa Lan nhỏ cứng đờ. Động tác của Hoán Linh càng nhẹ nhàng hơn, hắn còn khẽ cong lưng, kề miệng bên thai Hoa Lan nhỏ, nhìn ngươi sợ chưa kìa, thời gian rồi đi cùng Đông Phương Thanh Thương nhất định bị hắn hành hạ không ít nhỉ, nhưng mà không sao, sau này ta sẽ thay thế Đông Phương Thanh Thương, ta sẽ thương yêu ngươi, bảo vệ ngươi. Ngón tay hắn mọc ra móng tay bén nhọn, nhưng hắn chỉ dùng mu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má Hoa Lan nhỏ, ngươi nói có được không? Hoa Lan nhỏ ngây người thật lâu, cuối cùng cũng nắm bắt được trọng điểm, ngươi muốn thay thế Đông Phương Thanh Thương. Hoán Linh bật cười, kéo Hoa Lan nhỏ ra một khoảng, sau đó quẹt quẹt mũi nàng, ngươi đúng là nhanh trí. Thật khiến người ta yêu thích. Nhìn gương mặt này, nghe những lời này, Hoa Lan nhỏ vẫn không thích đứng được. Đông Phương Thanh Thương xưa nay chỉ mắng nàng ngốc điếc, nào khen nàng nhanh trí bao giờ. Hoa Lan nhỏ nói, nhưng ngươi vốn không phải là Đông Phương Thanh Thương, ngươi chỉ phân ra từ hắn thôi. Hoán Linh nghe vậy, mắt khẽ loe ánh sáng đỏ thẫm, Cốt Lan vẫn luôn yên lặng trên tay Hoa Lan nhỏ đống nhiên cử động. Nó lập tức phân ra mười mấy nhánh nhọn, cắm vào tim Hoán Linh như một mũi tên, nhưng mỗi mũi nhọn đến gần Hoán Linh chừng một tấc đều bị một sức mạnh chặn lại, không thể xuyên qua. Hoán Linh vào mắt, nhìn Cốt Lan đeo trên cổ tay Hoa Lan nhỏ. Bảo vật chuyển động theo sát khí. Hoán Linh bật cười, là Đông Phương Thanh Thương tặng ngươi à? Hắn vừa cười, sát khí xung quanh đều rút hết, Cốt Lan co lại. Hoa Lan nhỏ không dám đáp. Hoán Linh coi như nàng ngầm thừa nhận, hiếm có quá nhỉ, Đông Phương Thanh Thương lại tặng đồ cho nữ nhân. Hắn nheo mắt, không ngờ trong cơ thể hắn vẫn còn sát dục. Là ý gì? Đông Phương Thanh Thương thích đấu đá, phiêu bạt trong hư vô ngàn năm và năm, hắn đã có chấp niệm với chuyện chiến bại thời thượng cổ. Lúc người của ma giới hồi sinh ma tôn, thần thức của hắn chỉ đưa chấp niệm này đi, sắc dục, quyền dục vốn không nhiều trong cơ thể hắn đều bị vứt lại trong hư vô, đương nhiên cũng bao gồm cả ta hấp thu tình dục, quyền dục của hắn, bởi vậy mới trở thành ta mà ngươi thấy hiện giờ. Ta phí hết pháp lực, nhân lúc ma tôn mới hồi sinh, trong khi hắn đang giao đấu với kẻ khác, ngưng tụ thành một mảnh vụn ở một góc trong hư vô, lúc khổng tức suy bại ta đã rơi vào áo hắn. Hoán Linh cười nói, bởi vậy, cho dù ta là một phần trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương cắt ra. Nhưng hiện giờ ta hoàn chỉnh hơn hắn, hắn khoét rông cơ thể mình, hắn là ma tôn, nhưng không có dục vọng lấp đầy nội tâm trống rỗng, chỉ dựa vào chấp niệm làm sao có thể chống đỡ cơ thể trí tôn vô thượng của hắn. Hoa Lan nhỏ sửng sốt nhìn Hoán Linh, là ngươi thi chú với hắn sao? Đúng vậy. Hoán Linh cười nhẹ, hắn vứt bỏ quá nhiều, đã không còn là Đông Phương Thanh Thương thật sự nữa, ta thu nạp tất cả dục vọng, cảm xúc của hắn. Bởi vậy nếu bây giờ muốn nói ai mới là Đông Phương Thanh Thương thật sự, thì đó là ta. Ta thay thế hắn chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Ngươi muốn thay thế hắn để làm gì? Hoán Linh nghe vậy cười híp mắt nhìn Hoa Lan nhỏ, nắm quyền sinh sát, hưởng thụ sùng bái tối cao, làm tất cả những chuyện vui vẻ trong thiên hạ. Nếu để hắn thay thế Đông Phương Thanh Thương, chỉ e lúc đó tam giới mới thật sự xui xẻo. Hoa Lan nhỏ, ngươi yêu Đông Phương Thanh Thương đến vậy, nhưng hắn không có tình dục, không thể tắc thành cho ngươi, đến lúc đó ta nhất định tắc thành cho ngươi. Vừa dứt lời, đống có một luồng sát khí chém tới. Hoán Linh lập tức lùi ra thật xa. Một thanh trường kiếm lửa đột nhiên xuất hiện, chắn trước mặt Hoa Lan nhỏ, nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người màu đen, mái tóc dài màu bạc, sống lưng thẳng tắp đứng trước mặt nàng. Hắn không quay đầu, thậm chí không buồn cho Hoa Lan nhỏ một ánh mắt xác nhận, chắn trước mặt nàng, đối diện với Hoán Linh cười lạnh, thay thế bổn tọa, dựa vào ngươi à? Chỉ mấy chữ ngắn ngủi này, trong phút chốc đã khiến trái tim thấp thỏm bất an của Hoa Lan nhỏ vì những lời của Hoán Linh lắng xuống. Hoán Linh bên kia cười, Đông Phương Thanh Thương, ta muốn gặp ngươi lâu lắm rồi. Ánh mắt hắn nhìn Đông Phương Thanh Thương vừa điên cuồng vừa si mê. Hoa Lan nhỏ lẳng lặng áp sát sau lưng Đông Phương Thanh Thương, sau đó kéo áo hắn, lúc bị người ta dòm ngó cơ thể, người ta sẽ dùng ánh mắt này nhìn ngươi, ngươi có cảm nhận được sự điên cuồng này không? Lúc này Đông Phương Thanh Thương mới quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Hoa Lan nhỏ. Tiếp xúc với ánh mắt này, Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình lập tức trở nên thoải mái giống như mắc bệnh gì đó. Đúng rồi. Đây mới đúng là ánh mắt Đông Phương nhìn nàng. Ánh mắt quái gở khiến nàng khó chịu không nói nên lời vừa rồi tích tắc bị ánh mắt lạnh lùng này đánh tan. Hoa Lan nhỏ thật thà ngoan ngoãn lui ra phía sau Đông Phương Thanh Thương. Đông Phương Thanh Thương, ngươi luôn vướng bận chuyện thượng cổ, không dễ gì mới hồi sinh, nhưng vẫn muốn kéo xích địa nữ tử ra đánh một trận nữa, thích đấu đá, tầm nhìn hạn hẹp như vậy ta cũng nóng lòng thay ngươi. Nếu ngươi không biết dùng sức mạnh và cơ thể mình, chi bằng giao cho ta đi, ta tự sẽ giúp ngươi phát huy tác dụng nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn Hoán Linh, chẳng hề có vẻ nổi trận lôi đình, chỉ nhẹ bật cười mỉa mai, chẳng qua chỉ là phế vật bổn tọa vứt đi mà cũng dám tiêu căng vậy sao? Trường kiếm trong tay Đông Phương Thanh Thương bùng lên ánh lửa, chói mắt hơn cả tinh tú đầy trời. Trên thế gian này không cần Đông Phương Thanh Thương thứ hai. Nói xong hắn nâng kiếm lên, chém thẳng về phía Hoán Linh. Hoán Linh cũng không sợ hãi, nhếch mép lộ ra hàm răng sắc nhọn, giọng cười trở nên the thé, ngươi vứt bỏ tình dục quyền dục nhưng lại chẳng vứt bỏ được tính tự phụ. Lúc này ngươi vẫn còn dám đánh với ta sao? Nói xong Hoán Linh lắc người, tránh được trường kiếm Đông Phương Thanh Thương chém tới. Hắn đứng cách Đông Phương Thanh Thương ba bước, chỉ cần Đông Phương Thanh Thương vung tay lên lần nữa là có thể chém được Hoán Linh, nhưng lúc này Đông Phương Thanh Thương lại dừng động tác. Hoa Lan nhỏ ngoái đầu lại, nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương dùng tay phải ôm ngực trái, ở đó là tim hắn. Hoa Lan nhỏ đỏ mắt, kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào, trong tay Đoán Linh cũng có một trái tim. Nhưng nhìn kỹ lại, trái tim đó không trọn vẹn mà chỉ có một nửa. Tim làm chủ tình cảm, Đông Phương Thanh Thương, ngươi vứt bỏ dục vọng tức là vứt bỏ nửa trái tim. Nửa trái tim của ngươi đang ở trong tay ta, ngươi còn có thể làm được gì nữa? Ngoan ngoãn giao cơ thể cho ta đi. Hoa Lan nhỏ giật mình, chả trách Đoán Linh có thể thi chú với Đông Phương Thanh Thương, cũng chả trách Đông Phương Thanh Thương lại đau đến mức đó, thì ra. Hoa Lan nhỏ thầm lo lắng, chăm chăm nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng lại không biết mình có thể làm gì. Nhưng trong lúc nàng và Đoán Linh đều tưởng Đông Phương Thanh Thương không thể đứng thẳng, hắn bỗng bật cười, nửa trái tim còn con giọng hắn tựa như đè nén đau đớn cực độ, mà muốn khống chế bổn tọa. Nghe thấy lời này, Đoán Linh sửng sốt, Hoa Lan nhỏ giống như đoán được hắn muốn làm gì, nàng trợn mắt, còn chưa kịp nói đừng mà, đã thấy hắn bóp khối thịt máu me đầm địa trong tay. Hoa Lan nhỏ kinh hãi, Đoán Linh cũng kinh ngạc không nói nên lời. Đông Phương Thanh Thương bức trái tim đầy máu trong tay không hề để tâm, gương mặt tái nhợt không chút biểu cảm. Nếu không phải không tìm được căn nguyên của chú thuật, bổn tọa há để ngươi thi chú trên người bổn tọa lâu đến vậy. Tay phải máu me đầm địa của hắn cầm trường kiếm, tựa như không hề cảm giác được tim mình đang chảy máu, nhìn Đoán Linh cười xấu xa như ác quỷ địa ngục, có bản lĩnh thì giờ ngươi tới lấy cơ thể bổn tọa đi. Hoa Lan nhỏ cảm thấy so với Đoán Linh, nghị suy trong đầu của Đông Phương Thanh Thương hình như mới là sự tồn tại hung hiểm độc ác nhất trên thế gian. Nhưng mà ông nội nó chứ đó là trái tim của ngươi mà. Chương 50. Không chờ Đoán Linh hồi thần, Đông Phương Thanh Thương đã cầm kiếm chém tới. Đoán Linh hốt hoảng tránh đi, nhưng vẫn bị Đông Phương Thanh Thương chém đứt và tháo trước, biến thành một luồng khí đen chui vào hư vô. Đông Phương Thanh Thương thoáng dừng lại, nheo mắt nhìn làn khí đen đó. Lúc này Đoán Linh đã sự tỉnh, lại tiếp tục đấu trí, con khỏe môi, Đông Phương Thanh Thương, ngươi không giết được ta đâu, rồi nói tiếp, ta là một phần của ngươi, là khí tức của ngươi ngưng tụ thành trong thời gian vô tận, ta vô hình vô thể. Cho dù trường kiếm lửa của ngươi có thế chém tất cả mọi thứ trong tam giới, ngươi cũng không chém nổi ta đâu. Đoán Linh nhếch môi cười, lộ ra hàm răng sắc nhịn, vứt nửa trái tim đã không còn tác dụng trong tay đi, để nó cùng trái tim Đông Phương Thanh Thương bước đi ban nãy biến mất trong hư vô. Đoán Linh nói, ta cũng như ngươi, không thuộc về tam giới. Ta chính là ngươi. Đồng tử màu máu của Đông Phương Thanh Thương nhìn Đoán Linh, không bị chú thuật trói buộc khiến hắn có thể sử dụng pháp thuật không chút kiêng dè. Ngươi là bổn tọa. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, đúng là hỗn sược. Ma Tôn đại nhân đang nổi giận, lửa giận của hắn khiến Hoa Lan dù nhỏ hiện giờ chỉ như người phàm cũng cảm nhận được khí tức này trong hư vô đang sao động, hai nàng long long từng hồi, thậm chí có cảm giác tức ngực, sau khi chui vào cơ thể đất sét ngày nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nàng nhìn về phương xa, có lẽ là ảo giác của nàng, dường như nàng nhìn thấy tinh tú trên trời cũng trực như sắp sửa rơi xuống. Cốt lan trên cổ tay âm thầm mọc ra, bao bọc cơ thể Hoa Lan nhỏ, thậm chí bò lên đầu nàng. Dùng những cành nho nhỏ bọc đầu nàng, bịt tai nàng, ngay cả mắt cũng giúp nàng che lại. Hoa Lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ, vạch cành cây trước mặt ra, nàng có một sự hiếu kỳ không nén nổi đối với dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương khi giận. Tuy nàng thường chọc giận hắn, nhưng sự tức giận của hắn lúc này có vẻ khác với mỗi lần hắn tức giận đối với nàng. Đoán Linh rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức của Đông Phương Thanh Thương, nụ cười trên môi không khỏi chợt tắt, nhưng vốn không có cơ hội mở miệng, kiếm khi trên trường kiếm lửa của Đông Phương Thanh Thương bùng lên. Trong hào quang cơ hồ chói đến lòa mắt, sát khí của Ma Tôn chuyển động. Đoán Linh nhắm mắt nghiêng người tránh đi, khí tức trong tay cũng chuyển động, một luồng khí đen hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Đoán Linh. Đoán Linh không mở mắt, dựa vào cảm giác đưa tay lên đỡ, trường kiếm màu đen chặn lại ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương, nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đốt cháy lưỡi kiếm, chỉ nghe rắc một tiếng, trường kiếm Đoán Linh ngưng tụ từ khí tức lập tức bị chém gãy. Có điều trường kiếm này giống như vả táo ban nãy, lập tức hóa thành một luồng khí đen vẫn bao vây bên cạnh Đông Phương Thanh Thương và Đoán Linh. Đông Phương Thanh Thương vốn không hề nhìn khí tức xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo hơn thêm, không chút lãng phí thời gian, tức thì chém lên vai Đoán Linh. Khí đen trào ra từ vết thương trên vai Đoán Linh giống như máu trên cổ người phàm tuân trào khi bị dao cứa. Đoán Linh hự một tiếng, rút về phía sau muốn tránh, nhưng Đông Phương Thanh Thương đã từng trải bao chinh chiến, nào để đối thủ mình kịp rút lui. Hoa Lan nhỏ chỉ nghe Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo cười nói, xương ngươi cứng nhỉ. Vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ vẫn đang quan sát bên ngoài chợt thấy hào quang của trường kiếm trong tay Đông Phương Thanh Thương tối đi. Ban đầu nàng vẫn chưa nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, đến khi nhìn kỹ lại mới phát hiện Đông Phương Thanh Thương đã đâm kiếm vào đối phương. Ngọn lửa nóng rực bùng cháy trong cơ thể Đoán Linh, Hoa Lan nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, thoáng sau, hào quang trên trường kiếm lại chiếu sáng mắt Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương đã chém Đoán Linh kia thành hai mảnh, tựa như chặt dưa cắt rau. Dù sao cũng là người giống hệt mình vậy mà đại ma đầu cũng ra tay được. Có điều. Hoa Lan nhỏ nghĩ lại, hắn đối với trái tim trong cơ thể mình cũng nói vứt là vứt, còn mong hắn đối với người khác thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Hoa Lan nhỏ bất giác ngây người, nếu như có một ngày nàng về thiên giới, đứng ở phía đối đầu với Đông Phương Thanh Thương, vậy lúc đối diện với nàng, hắn có không hề nương tay như ban nãy? Chém nàng thành hai mảnh không? Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra được kết quả thế nào, trên mặt Oán Linh bị Đông Phương Thanh Thương giết chết kia cong lên một nụ cười kỳ dị. Nụ cười vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, Đông Phương Thanh Thương đưa cơ thể cho ta. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương tối lạnh. Cơ thể Oán Linh như bị nổ tung, hóa thành khí đen khắp trời bao vây Đông Phương Thanh Thương bên trong. Hoa Lan nhỏ ở xa, nàng kinh ngạc phát hiện khí đen vây quanh Đông Phương Thanh Thương biến thành hình đầu lâu, mà Đông Phương Thanh Thương đang đứng trước cái miệng há ra của đầu lâu kia. Đồng tử Hoa Lan nhỏ co lại, nàng nghe thấy mình không thể khống chế hét lên rất to, đại ma đầu. Cẩn thận! Tiếng nàng vừa dứt thì đầu lâu bỗng khép miệng, Đông Phương Thanh Thương bị ngậm bên trong, khí đen xung quanh lập tức ngưng tụ thành một quả cầu, hoàn toàn che lấp bóng Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ bất giác muốn chạy về phía trước, cho dù nàng không biết mình xông lên có thể làm được gì. Lúc này cốt lan trên cổ tay đã bao lấy nàng, Hoa Lan nhỏ không cử động được, chỉ đành trơ mắt nhìn quả cầu do khí đen ngưng tụ lăn nhanh đi. Trong lúc khí tức chuyển động, Hoa Lan nhỏ thỉnh thoảng cũng nhìn thấy trong khí đen có ánh lửa chui ra. Có lúc thậm chí giống như kiếm xuyên qua bề mặt khí đen, nhưng lúc nàng tưởng chừng Đông Phương Thanh Thương sắp sửa toàn thắng, ánh lửa lại bị khí đen nhấn chìm. Gió báo của ngọn lửa và khí đen va chạm kịch liệt, cho dù không thấy giao đấu của hai người bên trong, nhưng Hoa Lan nhỏ cũng có thể tưởng tượng được, hai Đông Phương Thanh Thương này chém giết tranh đoạt kịch liệt dường nào. Hoa Lan nhỏ thót tim nhìn, chờ đợi kết quả, nhưng khí đen và ngọn lửa vẫn không ngừng giao đấu. Hoa Lan nhỏ chờ đợi thật lâu, cảm thấy mắt mình cũng mỏi mệt, sau đó nàng ngáp một cái. Chờ thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy kết quả, nàng chép miệng, ngủ thiếp đi dưới sự bảo vệ của Cốt Lan. Sống chung với Đông Phương Thanh Thương lâu dần, dường như tâm trạng của nàng, khi nhìn thấy các kiểu giao tranh kỳ quặc đã bình thản hơn một cách bất thường. Đến khi Hoa Lan nhỏ ngủ một giấc tỉnh lại, cảnh tượng vẫn như cũ. Nàng cảm thấy hết sức vô vị, chép miệng nói, rốt cuộc các ngươi còn định đánh bao lâu nữa? Câu này của nàng vừa dứt, tốc độ xoay chuyển của khí đen bên kia dần chậm lại. Biết là sắp đến hồi kết, Hoa Lan nhỏ lấy tinh thần, nàng chớp mắt nhìn về bên kia, thấy quả cầu từ khí đen dần dần thu nhỏ, nhỏ dần, cuối cùng lộ ra mái tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương, tiếp đó là đầu và chân, chân và cổ, cuối cùng khí đen hoàn toàn biến mất trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn cơ thể Đông Phương Thanh Thương lơ lửng trong không trung, toàn thân hắn dường như mất hết sức lực, nhắm mắt lặng lẽ bềnh bổng như một chiếc lá rơi. Cốt lan qua người Hoa Lan nhỏ dần dần rút về, Hoa Lan nhỏ biết trong không khí không còn sát khí nữa, nàng đi về phía Đông Phương Thanh Thương mấy bước. Đại ma đầu. Nàng khe khẽ gọi tên hắn, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Ai thắng vậy? Trong lòng Hoa Lan nhỏ không ngừng suy đoán, yên lặng như vậy, lẽ nào chết hết rồi? Chết chung với nhau rồi. Hoa Lan nhỏ ngây người. Trong lòng nàng biết rõ cho dù là Đông Phương Thanh Thương Oán Linh hay Đông Phương Thanh Thương thật sự, tồn tại của họ đều là một uy hiếp đối với thiên giới. Tốt nhất là cả hai ở đây đấu đến một mất một chết chung với nhau, như vậy tam giới mới khôi phục sự bình yên, đám người có dã tâm của ma giới mới tạm ngưng nghỉ. Nhưng mà lúc này Hoa Lan nhỏ lại vứt lập trường của mình qua một bên. Nàng muốn Đông Phương Thanh Thương sống, muốn Đông Phương Thanh Thương ra khỏi đây, nàng không hề muốn Đông Phương Thanh Thương chết. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ gọi to, đi tới bên cạnh hắn. Hắn vẫn nhắm mắt, ngũ quan tinh tế đến mức hại nước hại dân vẫn cứ như xưa, rèm mi vẫn dài như lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Trên cơ thể hắn, ngoài vết thương tự hắn móc tim ra cũng không thấy nơi nào khác đang cháy máu. Như vậy chắc không sao rồi nhỉ? Hoa Lan nhỏ dè dặt thò tay ra thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương. Yếu ớt, nhưng vẫn còn. Không chết, còn sống. Tảng đá treo trong lòng nàng bỗng rơi xuống đất, nhưng chưa được mấy chốc, tảng đá lại bị treo lên, cơ thể vẫn còn sống, nhưng người bên trong là ai? Nàng nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thương, lại thì thào gọi mấy tiếng, thật sự không có tiếng đáp. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, cuối cùng lấy dũng khí, run rẩy đưa tay ra bóp mũi hắn. Ừm. Mũi rất đẹp, bóp cũng thoải mái lắm. Nàng chờ Đông Phương Thanh Thương không nhịn thở được nữa sẽ buông tay ra, nhưng nàng bóp hồi lâu cũng không thấy hắn có ý tỉnh lại, vậy là Hoa Lan nhỏ bắt đầu hoảng sợ không biết có phải mình đã bóp chết ma tôn thượng cổ rồi không. Nhưng đến khi nàng buông tay, không thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương nữa, khí tức của hắn vẫn còn, hơi thở vì lúc nãy bị nàng bịt quá lâu mà càng nhanh hơn. Như vậy coi như hắn vẫn còn sống chứ? Có điều sống như một người chết. Nếu Đông Phương Thanh Thương cứ ngủ mãi như vậy thì phải làm sao? Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, ngoài bầu trời đầy sao thì chẳng có thêm gì. Đến khi tĩnh tâm lại, nàng nghe thấy nhịp tim mình trông yên lặng kỳ dị này, còn có hơi thở yếu đến mức sắp mất đi của người bên cạnh. Thật sự quá yên tĩnh. Nhìn Tinh Tú xoay chuyển, Hoa Lan nhỏ bỗng bắt đầu sợ hãi, nếu cứ xoay, xoay mãi, Đông Phương Thanh Thương biến mất, một mình nàng ở đây phải làm sao? Vậy là nàng ôm đầu hắn, để hắn yên lặng ngủ trong lòng mình. Không biết trải qua bao lâu, kiên nhẫn của Hoa Lan nhỏ gần như sắp bị Tinh Tú vô tận mài mòn hết thảy. Đông nhiên nàng nhớ trước đó Hoán Linh nói với nàng, Đông Phương Thanh Thương đã xoay chuyển trong hư vô thế này ngàn năm vạn năm. Ngàn vạn năm là thời gian dài bao lâu, Hoa Lan nhỏ vốn không có khái niệm. Nhưng nàng ở đây chỉ một lúc đã cảm thấy buồn chán vô cùng, chả trách Đông Phương Thanh Thương ở đây lại sản sinh oán khí nhiều đến vậy, hợp thành được cả Hoán Linh, cũng chả trách. Hắn cố chấp đối với cuộc chiến thời thượng cổ. Thời gian hắn phiêu lãng ở đây nhất định không khắc nào không tiếc nuối lần bại trận đó của mình. Hơn nữa Đông Phương Thanh Thương nhỏ nhen như vậy, nhất định nằm mơ cũng muốn đòi món nợ của Xích Địa Nữ Tử. Chắc đây là lý do hắn muốn hồi sinh Xích Địa Nữ Tử. Cũng chả trách lúc đó Đông Phương Thanh Thương muốn nặn cơ thể Xích Địa Nữ Tử thành một nam nhân. Chắc là không muốn đánh nhau với nữ nhân nữa. Hoa Lan nhỏ nhìn tay mình, cuối cùng vẫn cảm thấy lúc này nàng vẫn nên chiếm giữ cơ thể này thì hơn. Dù sao thì ân oán của Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa Nữ Tử chẳng liên quan gì tới nàng, nàng vẫn nên an vạ, bắt hắn tìm được cơ thể cho mình rồi mới đi. Trong lúc suy nghĩ lòng vòng, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe thấy hơi thở Đông Phương Thanh Thương nặng hơn trong không gian cực kỳ yên tĩnh. Hoa Lan nhỏ liền ngừng suy nghĩ, nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn chậm rãi mở mắt, vẫn là đồng tử đỏ tươi, không thành đỏ sớm, cũng không đáng sợ. Hoa Lan nhỏ biết, hắn không thua, nhất định đã thắng oán linh của mình. Đông Phương Thanh Thương mở mắt nhưng không nhìn Hoa Lan nhỏ, chỉ nhìn Tinh Tú đầy trời. Hoa Lan nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn lại nhắm mắt. Sau đó con môi phát ra một tiếng cười lạnh mơ hồ không thể nghe thấy. Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên gương mặt ngông cuồng chẳng bao giờ thay đổi của Đông Phương Thanh Thương. Có biểu hiện chán nản như vậy. Giống như căm phận, giống như bất lực, càng giống như mất hết hy vọng đối với bản thân, bất lực. Đại đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ dịu dàng gọi. Nghe thấy giọng nàng, Đông Phương Thanh Thương lại mở mắt, lần này ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ, hắn nhìn nàng, có mấy phần kinh ngạc quên cả che giấu. Giống như đang hỏi tại sao ngươi lại ở đây. Không ngờ Đông Phương Thanh Thương ngây người nói, lại chẳng phải mơ. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, chẳng phải mơ gì. Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, nhìn Tinh Tú khắp trời, ta tưởng ta đã từng rời khỏi nơi quỷ quái này chỉ là một giấc mơ. Hoa Lan nhỏ không ngờ Đông Phương Thanh Thương lại trả lời câu hỏi của mình, càng không ngờ hắn lại đáp lại như vậy. Câu trả lời này khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy, Đông Phương Thanh Thương dường như quên đeo mặt nạ để phòng trước mặt nàng, thậm chí cởi bỏ áo ngoài gai góc của hắn. Hắn nói ra lời trong lòng mình. Nhưng Hoa Lan nhỏ ngẫm lại câu này, trong lòng bắt đầu cảm thấy không biết là mùi vị gì. Thì ra lúc Đông Phương Thanh Thương phiêu lãng trong hư vô, hắn tuyệt vọng với bản thân đến vậy sao, thì ra hắn. Cũng có lúc yếu đuối khiến người ta thương xót. Chương 51. Nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ cũng không biết mình đột nhiên lấy đâu ra can đảm, nàng bóp mặt, kéo miệng hắn há ra. Đông Phương Thanh Thương đang ngẩng đầu nhìn Tinh Tú khắp trời, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên bị Hoa Lan nhỏ bóp mặt, sắc mặt hắn lập tức đen xì, ánh mắt chết sang, lạnh lùng nhìn nàng, tiểu hoa yêu, muốn chết, hử. Đại ma đầu. Ngươi đừng sợ. Hoa Lan nhỏ buông mặt hắn ra nói, đúng là ngươi đã được hồi sinh rồi. Đại ma đầu nào đó ngây người. Tuy hiện giờ xung quanh vẫn như vậy. Nhưng chúng ta nhất định có thể ra ngoài phải không? Chắc là Hoa Lan nhỏ gãi đầu, nhưng mà tính lui một bước, nếu chúng ta không ra ngoài được vậy vậy cũng còn có ta ở trong này với ngươi mà. Trên mặt Hoa Lan nhỏ không có vẻ đùa giỡn, nghiêm túc đến mức khiến Đông Phương Thanh Thương bất giác thất thần. Ngươi sẽ không ở đây một mình đâu. Hắn nghe vậy cũng vẫn im lặng, nhưng đồng tử đỏ tươi của hắn khắc sâu bóng Hoa Lan nhỏ, Tinh Tú sau lưng nàng khiến bóng nàng sáng lấp lánh như Tinh Tú ở xa xa kia. Hoa Lan nhỏ nói xong, đảo mắt vòng vòng. Bắt đầu tự ngẫm lại tất cả, lúc thì cho mày, lúc thì lầm bầm thành tiếng, nếu chúng ta không ra ngoài được, phải ở mãi trong này mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau tới già, cơ thể này của ta có thể chống chọi được lâu vậy không? Ngươi bất tử bất diệt, còn ta thì sao? Tuy hình như ta không cần ăn, nhưng lỡ như cơ thể tức nhưỡng này hết sinh khí, vậy ta? Không đâu. Đông Phương Thanh Thương Đông nói, cơ thể tức nhưỡng sẽ không mất sinh khí, chúng ta cũng không ở mãi trong này. Nghe thấy lời này của Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ lập tức sửng sốt, không vì điều gì khác, chỉ vì hắn nói ra hai chữ chúng ta. Đây là lần đầu tiên Đông Phương Thanh Thương gom nàng và hắn thành chúng ta. Nhưng không chờ Hoa Lan nhỏ nghĩ thêm, cơ thể Đông Phương Thanh Thương đống cử động, ngực hắn lập tức chảy ra càng nhiều máu, hắn tái mặt ôm ngực, Hoa Lan nhỏ thấy bàn tay hắn lóe lên ánh sáng đỏ, dường như đang điều trị vết thương trên người mình. Đi tìm đi. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác hỏi lại, tìm cái gì? Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, thờ ơ nói, tim của bổn tọa. Nghe giọng điệu này của hắn, Hoa Lan nhỏ biết hắn đã vứt đi ký ức ngắn ngủi ban nãy, bước ra khỏi hư vô, lại biến thành ma tôn chém giết quyết tuyệt kia. Nhưng mà, Hoa Lan nhỏ xoay đầu một vòng, trợn mắt hỏi, ta phải đi đâu tìm tim cho ngươi đây? Ở ngay đây. Ha ha, tốt quá, nghe ra thật sự dễ dàng, ở ngay đây. Ngươi vẫn muốn trái tim này, lúc đó tại sao lại móc ra phong khoáng quá vậy? Hoa Lan nhỏ nổi giận đùng đùng lại nhảy mắng, sau đó thấy Đông Phương Thanh Thương tái mặt phớt lờ mình, nàng bật hừ mấy tiếng, giọng điệu cũng bình tĩnh lại, hơn nữa ở đây đừng nói là Đông Tây Nam Bắc, ngay cả trái phải ta cũng không phân rõ, ngươi bắt ta đi tìm tim ngươi. Khoan không nói ta có tìm được không, cho dù đến lúc tìm được, chắc ta cũng không có cách nào đem về cho ngươi đâu, ngươi định chút nữa ôm ngực đi tìm ta như ta đi tìm tim ngươi sao? Đông Phương Thanh Thương không mở mắt, chỉ dùng một tay cầm tay Hoa Lan nhỏ, sau đó đan móc vào 5 ngón của nàng. 10 ngón đan vào nhau thật sự là một hành động mờ ám, Hoa Lan nhỏ sửng sốt trước hành động đột ngột này, nàng đỏ mặt, dãy rủa muốn rút tay ra, nhưng lại bị nắm chặt hơn, ngươi làm gì vậy? Lúc Hoa Lan nhỏ dùng sức, hắn buông tay nàng ra. Để pháp ấn của bổn tọa trên người ngươi. Đông Phương Thanh Thương nói, cho ngươi khỏi đi lạc. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, lòng bàn tay quả nhiên có một ấn ký ngọn lửa nho nhỏ, nhìn thêm một lúc, Hoa Lan nhỏ phát hiện ấn ký ngọn lửa này vẫn đang lờ mờ phát ra ánh sáng đỏ ngưng tụ thành một sợi dây, hướng về lòng bàn tay Đông Phương Thanh Thương. Đây là pháp lực của Ma Tôn, nhưng lại giống như tơ hồng trong điện Nguyệt Lão, tơ hồng Nguyệt Lão thắt cho người phàm. Lúc trước Ti Mệnh từng cho Hoa Lan nhỏ biết, người phàm nào cũng có tơ hồng của mình, lúc đó nàng rất ngưỡng mộ, hỏi chủ nhân tơ hồng của nàng ở đâu. Ti Mệnh cười nói, nàng là một chậu lan, chỉ cần có ong mật là được, không cần tơ hồng. Cho dù đến giờ Hoa Lan nhỏ cũng không hiểu ý câu này, nhưng trước khi hiểu nàng lại có. Chủ nhân à, hình như cô nói sai rồi, Hoa Lan cũng có thể có tơ hồng của mình mà. Đi theo sợi dây này là ngươi có thể quay về. Đi tìm đi. Đông Phương Thanh Thương dùng những lời lạnh lẽo kéo Hoa Lan nhỏ về hiện thực. Nàng nhíu môi, đáp một tiếng rồi quay người bay đi, bay được một lúc, nàng lại không yên tâm quay đầu lại. Đại ma đầu, nếu có nguy hiểm gì thì ngươi nhất định phải kéo ta về đó. Đông Phương Thanh Thương không đáp. Hoa Lan nhỏ chờ một lúc, biết hắn sẽ không buồn trả lời mình, nàng hậm hực mắng, lại không ngó ngàng tới ta, đồ hũ nút, đồ nhỏ nhen. Nhưng cuối cùng vẫn tự mình quay người đi. Hoa Lan nhỏ kéo sợi dây đỏ càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Lúc này Đông Phương Thanh Thương mới mở mắt, nhìn sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay mình, lại nhìn tình tu ở phương xa. Dùng một bàn tay khác phủ lên vùng ngực thiếu mất trái tim, hắn cho mày. Khác thường sao? Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, đè nén tất cả các cảm xúc hắn không quen thuộc. Hắn ổn định tâm thần, để đầu óc trống rỗng, im lặng điều tức. Tìm lại được cảm xúc và dục vọng đã mất khiến hắn không thích đứng lắm, khí tức trong cơ thể va đập khiến từng tấc xương thịt hắn đau đớn như bị xé rách. Nhưng vẻ mặt của hắn lại không chút dao động vì đau đớn này. Không biết tĩnh tâm trong bóng tối bao lâu, đột nhiên pháp ấn trên tay khẽ cử động, Đông Phương Thanh Thương mở mắt, thấy Hoa Lan nhỏ đang ôm trái tim máu me đầm địa về, máu nhuộm đỏ cả áo nàng, tôn lên vẻ mặt hốt hoảng của nàng. Xưa nay nàng đều như vậy, sợ chết sợ đau, gặp chuyện thì không bao giờ bình tĩnh, chút sợ hãi cũng khiến nàng tái mặt. Đông Phương Thanh Thương xưa nay luôn xem thường kẻ yếu, trong quan niệm của hắn, kẻ yếu đương nhiên phải bị trà đạp dưới chân, nhưng đối với tiểu hoa yêu trước mặt, hắn lại có thể nhân nhượng để nàng đứng bên cạnh mình một cách kỳ lạ, mang theo vẻ dè dặt cẩn thận, dùng ánh mắt hoảng hốt bất định suy đoán cảm xúc của hắn, sau đó trong ranh giới sinh tử, đôi lúc lại có suy nghĩ lệch lạc. Đối với Hoa Lan nhỏ, hắn quen dung túng nàng đến mức bản thân hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đại ma đầu, tim Hoa Lan nhỏ chạy đến bên cạnh Đông Phương Thanh Thương liền vội vã buông tay, vứt trái tim lên ngực hắn, sau đó thần hồn nát thành tính chùi mạnh tay lên vào áo, sợ chết đi được, sao móc ra rồi vẫn còn đập vậy, dọc đường về đây cứ đập không ngừng, khiến tim ta cũng không biết làm thế nào đập thình thịch theo luôn. Đông Phương Thanh Thương liếc nàng, ngươi vứt tim bổn tọa như vậy đó sao? Hoa Lan nhỏ ngây người, nếu không thì sao? Ngươi còn muốn bắt ta bỏ vào giúp ngươi nữa à? Đông Phương Thanh Thương lập tức nhướng mày, nếu muốn ngươi giúp bổn tọa bỏ vào thì sao? Mắt Hoa Lan nhỏ lồi ra, nhìn trái tim vẫn còn đang đập rồi lại nhìn ngực hắn, sau đó vội vã lắc đầu ngoài ngoại, không được, ta không làm đâu. Lỡ như làm không được để nhầm vị trí tim ngươi thì phải làm sao, đưa tay vào đụng phải thứ gì không nên đụng thì sao? Ngươi tự làm đi. Kém cỏi. Đông Phương Thanh Thương bật cười, vốn cũng chẳng mong ngươi làm được. Nghe hắn nói vậy, Hoa Lan nhỏ ngây người, câu ngươi đang đùa ta đó à, còn chưa hỏi, Đông Phương Thanh Thương đã đảo mắt không buồn ngó đến nàng. Hắn đưa tay cầm lấy trái tim áp lên ngực. Ánh sáng đỏ lóe lên, trái tim biến mất trong phút chốc. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt. Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn. Nàng nhìn thấy cơ thể Đông Phương Thanh Thương dần dần bắt đầu có biến hóa, tóc hắn trở nên trắng hơn một chút, ấn ký màu đỏ như một đường kiếm ở mi tâm thoát ẩn thoát hiện, móng tay vốn bén nhọn của hắn mọc ra càng bén nhọn hơn. Trong cơ thể hắn đôi lúc lại có ánh lửa đỏ quét qua. Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, pháp ấn ma tôn để lại cho nàng ban nay cũng nóng hơn trước đó mấy phần. Đông Phương Thanh Thương. Biến thân rồi sao? Thoáng sau, Đông Phương Thanh Thương khẽ hé môi, phả ra một luồng hơi nóng bỏng. Hắn mở mắt, đồng tử màu máu càng đỏ tươi hơn, tựa như có một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, khiến gương mặt lạnh lùng nhuốm đầy sát khí càng thêm lạnh lùng và sắc bén hơn. Đại đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ đống nhiên không dám lớn tiếng gọi hắn. Đông Phương Thanh Thương đảo mắt nhìn nàng, chỉ trong thoáng chốc này, ấn ký trường kiếm trên mi tâm hắn không còn mở nữa mà hiện hiện rõ ràng. Hoa Lan nhỏ bất giác rụt về phía sau. Đây mới là dáng vẻ hoàn chỉnh của ma tôn thượng cổ. Đông Phương Thanh Thương động tay, khớp ngón tay kêu răng rắc, hắn đứng thẳng người trong không trung, mái tóc bạc tung bay theo động tác của hắn, "Tiểu Hoa yêu." Hắn nói, giọng điệu vẫn như cũ, nhưng đôi mắt đỏ tươi ngập tràn sát khí lạnh lẽo khiến gương mặt hắn càng rợn người đáng sợ hơn trước. "Bổn tọa đã nói, sẽ cho ngươi ra ngoài." Hoa Lan nhỏ ngơ ngác gật đầu, "Ở ngươi có nói?" Hắn bật cười, khóe môi là độ cong Hoa Lan nhỏ quen thuộc. Nhưng răng nanh bén nhọn lại bén hơn trước đó Hoa Lan nhỏ nhìn thấy một chút. Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Nói xong hắn xuề năm ngón tay, dường như có khí tức gì đó tỏa ra từ người, mái tóc dài của hắn bông tung bay. Nhưng Hoa Lan nhỏ lại không cảm nhận được chấn động gì cả, nàng đưa tay lên nhìn, phát hiện quanh người mình lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ khẽ khẽ, giống như trước đó vì ngăn không để nàng bị sét đánh, Đông Phương Thanh Thương đã cố ý bày kết giới trên người nàng. Hắn thật sự đang bảo vệ nàng. Bổn tọa nhìn cảnh sắc này đã chán lắm rồi. Vừa dứt lời, năm ngón tay hắn khép lại. Đột nhiên, tựa như trời đất rung chuyển, tinh tú ở xa xa rào rào vụn vỡ rơi xuống như đồ chơi trong tay trẻ con. Khí tức cả không gian sao động, kéo theo tóc và áo Đông Phương Thanh Thương. Âm một tiếng cực lớn, Hoa Lan nhỏ vô thức ôm đầu, đến khi nàng mở mắt, bóng tối bốn phía tăng dã, tinh tú không còn. Dưới chân là mặt đất nàng quen đứng, trên đầu là bầu trời nàng quen nhìn thấy. Còn bên cạnh là người chưa từng cong lưng. Họ ra ngoài rồi. Chương 52. Hoa Lan nhỏ vẫn còn ngây người, Đông Phương Thanh Thương trở tay là có thể khiến họ thoát ra khỏi chỗ đó sao? Nàng nhìn quanh, phát hiện họ đang đứng trong một cái hố lớn, xem ra cái hố này là do hắn tạo nên khi họ thoát ra. Hoa Lan nhỏ bất giác nhẹ giọng hỏi, "Đại ma đầu, đây là đâu vậy? Chúng ta từ đâu vào thì từ đó ra thôi." Nói xong, Đông Phương Thanh Thương cất bước, dưới chân hắn đang đạp một mảnh kính vụn, mặt kính đã không còn. Chỉ còn lại vành kính bên ngoài. Hắn không nhìn vành kính lấy một lần, ôm eo Hoa Lan nhỏ kéo nàng nhảy lên khỏi hố. Quả nhiên như Đông Phương Thanh Thương nói, họ vẫn còn ở ma giới, trên con đường bị hắn phá hủy gần hết, xa xa là tế điện và kim thân bị hắn lật đổ trước đó. Phía trước Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương không xa còn có sát thủ dùng dây thừng trói đại dữu, buộc chặt nó dưới đất. Đôi đại dữu không ngừng vùng vẫy, như đang giãy giụa lần cuối, nghe thấy động tĩnh bên này nó bèn quay ngoắt đầu lại. Khi nhìn thấy ma tôn thì chiếc đuôi lớn vẫn còn vùng vẫy của nó lập tức đập lên đập xuống, giống như đang nói, cứu tôi. Hoa Lan nhỏ thấy đại dữ như vậy, lòng thầm nói, rắn khổng lồ của ma giới một khi sợ hãi cũng chẳng khác gì nàng. Nhưng ngoài Hoa Lan nhỏ thì không ai chú ý tới đại dữ nữa. Tất cả sát thủ của ma giới trên đường đều ngơ ngác nhìn về phía họ, toàn bộ ánh mắt tập trung vào ma tôn. Khổng tước ngã ngồi bên hố, thừa tướng Thương Khuyết đứng bên cạnh khổng tước, họ nhìn ma tôn, vẻ mặt đều không giấu nổi sợ hãi. Khổng tước lạc giọng nói, không thể nào. Sao hắn có thể? Ha! Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, vẻ mặt như tà thần. Hay phải nói hiện giờ hắn chính là tà thần? Hậu bối to gan, khiến bổn tọa kinh ngạc hơn cả tiền nhân của ma giới. Lúc này vết thương bị trường kiếm lửa của ma tôn đâm trên bụng khổng tước vẫn còn đang cháy, một tay ôm vết thương, tựa như đang gắng sức cầm máu. Gã nghiến răng, đưa tay ra phía sau như muốn Thương Khuyết dịu mình đứng lên. Nhưng nào để Thương Khuyết hành động, Đông Phương Thanh Thương đã lấp người. Chớp mắt đã đáp xuống trước mặt khổng tước, không ai nhìn rõ hắn ra tay thế nào, chỉ tích tắc Thương Khuyết đã bị một lực đạo đẩy ra xa, ngã thẳng lên bức tường bên kia đường, xuyên qua tường rơi vào trong căn nhà gạch đã ngổn ngang, khí tức biến mất. Còn khổng tước bị ma tôn bóp cổ xách lên. Lòng bàn tay Đông Phương Thanh Thương cháy lên một ngọn lửa. Gương mặt yêu mị của khổng tước tái nhợt, đầy vẻ đau đớn. Ngươi dám to gan tính kế bổn tọa, có từng nghĩ đến hậu quả không? Khổng tước đã không còn hơi sức trả lời. Nhưng Hoa Lan nhỏ sau lưng Đông Phương Thanh Thương thầm giật mình, nghiêm túc tính lại, hình như nàng cũng tính kế hắn không ít lần đâu. Hiện giờ Đông Phương Thanh Thương đã thu lại oán linh và những dục vọng hỗn tạp của hắn vào cơ thể, yêu hận tình thù của hắn chắc chắn càng mãnh liệt hơn, tuy trước đó hắn không có ý định sau này sẽ tính nợ cũ với nàng, nhưng nói không chừng bây giờ hắn có ý định đó thì sao? Nàng đang mang cơ thể đất sét hắn cần, không có gì phải lo lắng, nhưng sau này... Hoa Lan nhỏ bóp cằm suy tư, có nên nhân thời gian sắp tới lấy lòng hắn không? Nói không chừng khiến hắn vui, sau này sẽ không tính nợ cũ với nàng nữa. Trong lúc Hoa Lan nhỏ còn thầm suy ngẫm, Khổng Tước bên kia giãy giụa trong tay Ma Tôn nói, bọn ta hồi sinh Tôn Thượng không phải để Tôn Thượng chìm đắm trong chuyện thượng cổ. Bùn tọa hành xử thế nào cần gì kẻ khác xen vào. Ánh mắt màu máu của Đông Phương Thanh Thương bừng bừng sắc khí, nụ cười trên môi vừa mỉa mai vừa ngông cuồng, nếu ngươi không phục thì đến chiến với bùn tọa. Vừa dứt lời, hắn vung tay vứt Khổng Tước ra. Ở cuối con đường, trên bậc thang trước tế điện bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một tấm bia dài màu đen, chia thẳng lên trời như một thanh kiếm. Thân hình Khổng Tước như một mũi tên, bị ném mạnh lên trên tấm bia đá màu đen đó. Lúc cơ thể gã gần va vào bia, trên bia bỗng nhiên mọc ra mấy thanh gai nhọn, đâm xuyên qua cơ thể Khổng Tước, treo gã lên trên. Máu tươi nhỏ tí tách, nhanh chóng chảy thành một ấn ký máu trên bia màu đen. Khổng Tước cúi đầu, không biết đã chết hay là ngất đi. Hoa Lan nhỏ còn đang kinh ngạc nhìn, Đông Phương Thanh Thương đã bước lên phía trước, hắn ngẩng đầu nói, giọng không lớn nhưng truyền tới mọi ngóc ngách của ma giới, bổn tọa đã quay lại thế gian, vương quyền của ma giới chính là của bổn tọa, nếu có ai bất mãn, giết. Mọi thứ im lặng như tờ, không một ai dám cử động. Khi ánh mắt của Ma Tôn lướt qua, áp lực trong không khí nặng dần khiến tất cả mọi người đều cong gối, đồng loạt phủ phục dưới đất. Dây thừng trói đại dữ tựa như bị lưỡi đao trong không trung cắt đứt, phát ra tiếng phực rồi bung ra. Nhưng đại dữ không đứng thẳng mà cũng phủ phục dưới đất như những người khác, túi đầu khấu bái với vua của họ. Ma Tôn bước tới phía trước, mỗi bước đi của hắn đều khiến vùng đất của tế điện ma giới ở xa xa rung chuyển. Đá nhọn dưới đất mọc lên, giống như tấm bia màu đen lúc nãy, từng thanh vươn lên, hất tung gạch đá của tế điện sụp đổ, lật lại kim thân của Ma Tôn bị ngã trước đó. Từng thanh đá cứng màu đen ghép lại, tạo thành một cung điện màu đen trên vùng đất của tế điện cũ. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nhìn đến đờ người. Nếu nàng đoán không lầm, những thanh đá màu đen đó chắc chắn là từ pháp lực của Đông Phương Thanh Thương ngưng tụ thành. Dùng pháp lực tạo thành một vương cung, những chuyện Ma Tôn làm thật sự hoàn toàn không nằm trong phạm vi tưởng tượng của người bình thường. Ma Tôn hơ tay, kim thân bị hất ngã bên cạnh hóa thành một vụn, bay lả tả trên mặt đất, hắn hờ hững nói, bổn tọa chẳng thèm trở thành tín ngưỡng của các ngươi, bổn tọa chỉ cần các ngươi thần phục tuyệt đối. Cả ma giới dường như đều im lặng như tờ. Hắn bước lên bụi đất, tiến về phía trước. Hoa Lan nhỏ nhìn mái tóc bạc và vạt áo phấp phới của hắn, ngây người hồi lâu mới nhớ ra mình cũng nên biết điều mà đi theo. Nhưng có lẽ áp lực vừa rồi quá lớn, cũng có lẽ trong lòng nàng đang suy tính chuyện gì khác. Nàng cũng lên, chân trái vướng chân phải ngã bịch xuống đất. Hoa Lan nhỏ nhìn mặt đất một lúc, đang định đứng dậy nhưng lại kỳ quặc phát hiện, chân mình đang nhũn ra. Là vì bị hành động vừa rồi của Ma Tôn dọa đến nhũn chân. Nàng cựa quậy muốn đứng dậy, đột nhiên một bóng đen đi tới trước mặt nàng, Hoa Lan nhỏ ngây người. Ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy Ma Tôn nghiêm mặt im lặng quay người lại. Sao vậy? Hoa Lan nhỏ ngơ ngác hỏi. Hắn không đáp, nhưng lại chìa tay tới trước mặt nàng. Hoa Lan nhỏ sửng sốt. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, không muốn đứng dậy à? Hoa Lan nhỏ vội lắc đầu, không, muốn chứ. Nàng đưa tay ra, thấp thỏm đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay nóng lên, hắn kéo nàng dậy. Thấy Hoa Lan nhỏ đã đứng dậy được, Ma Tôn phẩy tay bỏ đi, nhưng vừa mới bung ra. Ai đó lại loạn choạng, do đó hắn không buông tay ra nữa. Hắn cúi đầu nhìn Hoa Lan nhỏ đang không muốn thừa nhận mình sợ đến nhũn chân, khẽ hít một hơi, cuối cùng túm chặt tay nàng kéo đi về phía trước. Đi đến bên cạnh đại dữ, ma xà thò mặt ra phía trước Ma Tôn, nhưng hắn đi thẳng không buồn nhìn nó. Hoa Lan nhỏ lại mềm lòng, trước khi bị Đông Phương Thanh Thương kéo đi, nàng tranh thủ xoa lên mặt đại dữ, không kịp nói an ủi, nhưng dường như đã đủ khiến nó vui lắm rồi, đuôi nó ngoe ngoe trái phải, mãn nguyện bò dưới đất. Lúc ngang qua bên cạnh các sát thủ, Đông Phương Thanh Thương dừng lại, lên tiếng ra lệnh, không vì kéo theo một hoa linh loạn choạng mà giọng điệu dịu đi chút nào, giờ ngọ ngày mai, bá quan của ma giới khấu đầu trước điện của bổn tọa. Lạnh lùng ra lệnh xong, hắn kéo Hoa Lan nhỏ bước vào vương điện mình vừa xây. Đến khi bóng Ma Tôn biến mất, đại dữ ngẩng đầu lên trước, nhìn các sát thủ rồi ngoe ngoảy đi về phía vương điện. Đại dữ đi rồi, các sát thủ trên mặt đất mới dám cử động, ai nấy nhìn nhau thương lượng một hồi, cuối cùng tản đi bốn phía. Tin tức truyền khắp ma giới. Đêm nay Ma Tôn quay lại ma giới, vừa ra khỏi nguy khốn lập tức xử trí hai người đứng đầu của ma giới, thủ đoạn cứng rắn của Ma Tôn khiến tất cả mọi người của ma giới đều hoảng hốt khiếp sợ. Cũng vào đêm nay, Hoa Lan nhỏ ở trong cung điện Đông Phương Thanh Thương tự xây cũng hoảng hốt khiếp sợ. Vì trong vương điện đâu đâu cũng là pháp lực của Ma Tôn, nơi nào Ma Tôn cũng nhìn thấy, Hoa Lan nhỏ lâm vào cảnh khốn khó vô cùng. Đến đêm, nàng tất tả chạy đi tìm Đông Phương Thanh Thương nói, ta muốn tắm. Đông Phương Thanh Thương lúc này không biết tìm đâu ra mấy quyển sách, đang trong đèn đọc, nghe thấy lời này của Hoa Lan nhỏ, hắn nhướng mày nhìn nàng, cố ý tới nói với bổn tọa lời này, ngươi muốn bổn tọa tắm cùng ngươi à? Hoa Lan nhỏ đỏ mặt, sau đó thẹn quá hóa giận, ta không thể tắm trong điện của ngươi được. Ánh mắt hắn lại quay nhìn trang sách, thờ ơ nói, có nhà tắm. Ta biết. Biết thì đi đi. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, ngươi cố ý. Chỗ nào ngươi cũng đều nhìn thấy hết, làm sao ta tắm? Đông Phương Thanh Thương liếc nàng, dùng lời trước đó rất lâu Hoa Lan nhỏ nói với hắn để trả lại nàng, trên người ngươi có chỗ nào bổn tọa chưa nhìn thấy đâu. Bổn tọa không có hứng thú với ngươi. Biết mình không thể đấu khẩu thắng nổi Ma Tôn đại nhân, Hoa Lan nhỏ nghiến răng, hậm hực bỏ đi. Cuối cùng nàng vẫn tắm. Mặc quần áo tắm. Chương 53. Hoa Lan nhỏ tắm xong nằm trên giường. Giường vừa sạch vừa mới, so với thời gian ngủ trên đá ngầm ở hoang đảo thật sự không biết tốt hơn đến giường nào. Nhưng Hoa Lan nhỏ vừa nghĩ tới nơi này đều do pháp lực của Ma Tôn ngưng tụ là lại thấy cả người không thoải mái. Dường như nằm trên giường tức là nằm ngay dưới tầm mắt Đông Phương Thanh Thương. Nhưng nàng quá buồn ngủ, Hoa Lan nhỏ nằm trên giường không bứt dứt được bao lâu bèn thật sự mơ màng thiếp đi. Lúc nàng sắp vào mộng cảnh, Hoa Lan nhỏ cảm thấy cốt lan trên tay giường như đâm nhẹ mình một cái, nhưng nàng thật sự quá buồn ngủ nên cũng không buồn mở mắt ra nhìn, mê man thiếp đi. Trước khi chìm vào mộng cảnh, lòng nàng đống rõ ràng nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Nếu không có gì bất ngờ, chắc nàng sẽ nhìn thấy xích địa nữ tử nhỉ. Nhưng tối nay hình như nàng không nhìn thấy xích địa nữ tử như mình tưởng tượng. Nàng đang ở trong bóng tối hỗn độn, đôi lúc nghe thấy giọng nói yếu ớt khàn đặc của một nữ nhân đang gọi, Á Hạo, Á Hạo. Đôi lúc lại nghe thấy xa xa có người đang nói, ta nguyện vứt bỏ thân này, đọa vào luân hồi, vĩnh viễn chịu nổi khổ phiêu bạt long đong. Nhưng đến cuối cùng, tất cả âm thanh đều hóa thành một tiếng thở dài, như có như không khẽ khàng gọi bên tai Hoa Lan nhỏ, Lan Hoa Tiên Linh. Lan Hoa Tiên Linh. Là ai? Hoa Lan nhỏ nghe suốt buổi tối cũng không biết là ai. Đến hôm sau mở mắt, trời bên ngoài đã sáng. Hoa Lan nhỏ nằm trên giường, cảm thấy nhịp tim mình hình như nhanh hơn bình thường mấy phần, cơ thể cũng mềm nhũn ra rời. Ngoại trừ mấy ngày lúc mới bắt đầu chui vào cơ thể tức ngưỡng, nàng chưa bao giờ có cảm giác này. Hoa Lan nhỏ đặt tay lên ngực, cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào tối qua hồn nàng thoát xác sao? Đông Phương Thanh Thương đã tìm lại được pháp lực. Bởi vậy không giữ lời hứa lúc trước là tìm cho nàng một cơ thể, lại dở âm mưu quỷ kế, muốn nhân lúc nàng ngủ không hay không biết đuổi hồn nàng ra khỏi cơ thể này sao. Hoa Lan nhỏ nhìn quanh, nhưng không tìm được chút khí tức nào chứng tỏ hắn từng đến. Nàng khoác áo ra khỏi tẩm điện của mình, vừa khéo nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương từ phòng đối diện bước ra. Trong cung điện đá đen này, hắn để phòng mình đối diện với phòng nàng. Hoa Lan nhỏ không đoán được ý đồ của hắn, nhưng trải qua chuyện cơ thể mệt mỏi sáng nay. Ánh mắt nàng nhìn ai đó càng thêm nghi ngờ. Đại ma đầu. Nàng lớn tiếng quát, nói. Tối qua có phải ngươi làm gì ta không? Đông Phương Thanh Thương đang nhàn nhã chỉnh chéo áo quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, thấy y phục trên người nàng bừa bộn, tóc thai rối bù, hắn đảo mắt từ trên xuống dưới, sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng. Không buông lời chê bai, ngược lại chứng tỏ còn muốn chê bai nhiều hơn thế nữa. Hoa Lan nhỏ sửng sốt trước tiếng hừ lạnh này, nàng hậm hực nói, ngươi đừng hòng chối cãi. Nếu không tại sao sáng nay ta lại mệt như vậy? Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, giọng điệu vẫn hờ hững nhưng không còn khinh bỉ như ban nãy, mệt lắm à? Hoa Lan nhỏ gật đầu, đúng vậy, giống như linh hồn bị lấy ra ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ xoay, hắn không nói gì, lại nghe Hoa Lan nhỏ nói, có phải lúc ta đang ngủ ngươi lại làm chuyện gì không nên làm không? Đông Phương Thanh Thương thu lại cảm xúc, thu luôn ánh mắt, giờ ngươi nói chuyện với bổn tọa câu nào cũng mờ ám. Không xấu hổ à? Hoa Lan nhỏ ngây người. Nghĩ lại hình như đúng là vậy. Nhân lúc nàng đỏ mặt, Đông Phương Thanh Thương đã chỉnh áo xong, sải bước ra ngoài điện, mặc kệ Hoa Lan nhỏ vẫn còn đuổi theo muốn nói gì đó. Lúc này đang là chính ngọ. Trước vương cung mới xây của Ma Tôn, bá quan của ma giới đều phụng mệnh đến. Trước khi Ma Tôn xuất hiện, bá quan nhìn Khổng Tức còn đang bị ghim trên bia đá, vẻ mặt ai nấy đều khó coi, sợ toát mồ hôi lạnh. Phong cách vương cung này khác hẳn tế điện trước kia càng khiến bá quan cảm thấy có một áp lực vô hình. Họ ở trước vương cung không khỏi bất giác cẩn trọng lời nói, thỉnh thoảng có hai ba người gặp nhau mới dám kể thai nhỏ giọng bàn luận đôi câu. Đứng trước bá quan trên bậc thềm của vương cung là thừa tướng Thương Khuyết của ma giới, Thương Khuyết đang đứng hàng đầu bên trái. Theo lý thì ông là người đứng đầu bá quan, đứng bên trái cũng là chuyện thường, nhưng lúc này điều khiến mọi người kinh ngạc là tuy Thương Khuyết đang đứng nhưng dưới chân có một luồng khí đen quấn quanh, sắc mặt ông ta tái nhợt, khóe môi vẫn còn vết máu. Có vài quan viên to gan bước lên nhìn mới phát hiện ra. Thương Khuyết đang trong trạng thái hỗn loạn. Ông ta bị luồng khí đen dưới chân cố định ở đó. Bá quan ngạc nhiên. Và lúc này, mỗi người bỗng nghe một tiếng két, Ma Tôn mở cửa vương điện, thân mặc hắc bào lạnh lùng từ trong bước ra. Không ai nghe thấy tiếng mỗi nhịp bước chân hắn, nhưng bước nào cũng khiến mặt đất ma giới chấn động. Chúng nhân bất giác khuất phục dưới vai lực của Ma Tôn, dần dần quỳ xuống khấu đầu bái lạy. Thương Khuyết thần trí bất minh cũng bị khí đen kéo quỳ xuống đất. Cung nên Ma Tôn. Tất cả mọi người đều phủ phục dưới đất khấu đầu, vậy nên không ai phát hiện ra sau khi Ma Tôn ra khỏi đại điện, có một bóng người trốn sau cửa điện, thò đầu ra, dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát mọi người dưới thềm. Đông Phương Thanh Thương đương nhiên có thể phát giác ánh mắt sau lưng mình, nhưng hắn không buồn phí tâm để ý, chỉ nhìn chúng nhân ma giới khấu bái, cũng không cho họ đứng dậy mà lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, người của ma tộc đều phải nghe lệnh bổn tọa. Nếu ai không phục thì đứng ra đây. Đại điện hoàn toàn im lặng như trốn không người. Đông Phương Thanh Thương cong môi cười, phô bày hết vẻ ngông cuồng sâu xa, nếu không có ai không phục, bổn tọa giữ vương quyền của ma giới là chuyện đương nhiên, sau này chỉ cần có kẻ mưu đồ bất chính, kết cuộc sẽ như nghịch tặc này. Hắn vừa dứt lời, mấy thanh đá nhọn xuyên qua cơ thể khổng tức trên bia đá thình lình xoay chuyển, chúng nhân không dám ngẩng đầu lên nhìn rốt cuộc đó là cảnh tượng thế nào, nhưng chỉ âm thanh xé thịt và tiếng máu nhỏ tí tách cũng đủ khiến người ta tưởng tượng liên hồi. Cảnh tượng chết chóc rợn người này không ai dám nhìn, ngay cả thoáng hít thở họ cũng cố thu lại. Hoa Lan nhỏ trốn sau cửa cũng không nhịn được mà nín thở. Khi tiếng máu trên người khổng tức nhỏ chậm dần, Ma Tôn mới tiếp tục nói, lời nói lại càng khiến chúng nhân không biết đầu mà lần, mấy tháng trước. Cũng thoát ra khỏi tháp hạo thiên của thiên giới với bổn tọa còn có một đoạ tiên tên là Xích Lân, là khải giáp hóa linh mà thành. Chúng nhân nghe vậy nhìn nhau, không biết Ma Tôn đại nhân đột nhiên nhắc tới người này làm gì. Bắt đầu từ hôm nay, dốc hết sức lực của ma giới, tìm kiếm tung tích người này trong tam giới cho bổn tọa. Ma Tôn đảo mắt, lập tức có một sức mạnh từ không trung đánh xuống một võ tướng đang quỳ ở dưới. Võ tướng bị đánh nghiêng sang một bên, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ma Tôn, chỉ vội vã bò dậy, ngoan ngoan quỳ lại. Thân hình run rẩy như một cái đĩa. Chuyện này sẽ do người phụ trách. Ma Tôn tùy tiện nói, giọng điệu không hề che giấu sự thật là hắn chỉ tùy tiện chọn đại một người. Võ tướng cả kinh, vội vã khấu đầu, Tôn. Tôn thượng. Mặt tướng. Mặt tướng có tài đức gì mà làm được chuyện lớn thế này? Hơn nữa chức quyền của mặt tướng có hạn, không có quyền điều động binh lực của ma giới. Vẫn mong Tôn thượng chọn. Ngươi muốn có quyền lợi gì, hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi quyền lợi đó. Người của ma tộc không ai được phép cản trở ngươi hành sự. Đông Phương Thanh Thương nói, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, 3 ngày sau, nếu ngươi không tìm được người bổn tọa cần, bổn tọa sẽ lấy đầu ngươi. Võ tướng sợ đến nhũng chân, quỳ dưới đất toát mồ hôi, đến khi Ma Tôn hỏi, có nghe thấy chưa? Lúc này võ tướng mới run giấy đáp dạ, dạ, mặt tướng tuân tuân lệnh. Ma Tôn vây tay, đi đi. Nói xong hắn phất tay áo, quay về lại trong đại điện. Cửa khép lại, bá quan bên ngoài ngây người hồi lâu mới phản ứng được. Lần đầu Ma Tôn dạy dỗ đã kết thúc như vậy đó sao? Gia vai vừa đơn giản vừa thô bạo, còn có một nhiệm vụ không biết đâu mà lần. So với Ma Tôn thay đổi xoành xoạch sáng nắng chiều mưa lúc trước, Ma Tôn này hình như chỉ thay đổi cách phát bệnh thôi. So với hiện giờ, họ thích Ma Tôn mừng giận khó đoán lúc trước hơn, ít ra sẽ không khiến người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể mất đầu như bây giờ. Trong đại điện, Đông Phương Thanh Thương cất bước đi về tẩm điện của mình, Hoa Lan nhỏ răm rắp theo sau, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng không nghĩ ra cách vòng vèo nên đành nói thẳng, ngươi muốn tìm Xích Lân kia vì hắn có liên quan tới Xích Địa nữ tử. Hắn là khải giáp của cô ấy Hoa Linh à? Đông Phương Thanh Thương chả buồn nghe nàng nói. Nhưng Hoa Lan nhỏ đã quen bị hắn phớt lờ, vậy là nàng tự nguyện theo bên cạnh hắn nói một mình. Nhưng không đúng, đồ của Xích Địa nữ tử đều có thần khí, khải giáp thấm thần khí Hoa Linh, tại sao lại biến thành đoạ tiên chứ? Chắc ngươi lầm rồi đó. Nàng nhìn vẻ mặt Đông Phương Thanh Thương rồi lại nói, thôi được rồi, ta biết ta lầm. Nhưng tại sao hắn lại ở trong tháp Hạo Thiên? Tháp Hạo Thiên không phải chỉ nên nốt đại ma đầu như ngươi mới đúng sao? Bước chân Đông Phương Thanh Thương cực lại, Hoa Lan nhỏ không đứng kịp, đâm sầm vào lưng hắn. Hoa Lan nhỏ cũng đã quen với việc va chạm như vậy, nàng lùi mấy bước như không có chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn đang dùng đôi đồng tử máu nhìn mình. Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi, sao vậy? Hắn nheo mắt, ngươi không phát giác được trong mắt bổn tọa có sát khí à? Có chứ? Hoa Lan nhỏ nói. Ánh mắt ngươi nhìn ta luôn có sát khí mà. Đông Phương Thanh Thương nhấn mày, không sợ à? Quen rồi. Hoa Lan nhỏ nói, ngươi nhìn đi, ngay cả cốt lan ngươi tặng ta cũng quen rồi, không bày tư thế phòng ngự với ngươi nữa, chứng minh ngươi không phải thật sự muốn giết ta. Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ đưa tay lên, ánh mắt đảo qua cốt lan trên tay nàng, đồng tử màu máu tối sầm lại. Cuối cùng vẫn im lặng quay đầu đi. Chương 54. Tuy Đông Phương Thanh Thương nói không làm gì nàng, nhưng mấy đêm nay càng ngày càng ngủ không ngon. Không chỉ là trong mơ có giọng nữ nhân đang gọi nàng, Lan Hoa Tiên Linh, Lan Hoa tiên linh. Ngay cả lúc nằm trên giường thần trí vẫn còn tỉnh táo, Hoa Lan nhỏ cũng có thể nghe thấy một giọng nói đang nhẹ nhàng gọi bên tai. Hoa Lan nhỏ ngày càng rõ ràng, ngày càng chân thực hơn. Kỳ dị đến mức giống như chuyện gặp ma mà chủ nhân kể với nàng trước đây. Nhưng đây là ma giới, là vương điện ma tôn dùng pháp lực ngưng tụ lại, đừng nói là ma, e là Diêm Vương cũng không dám lại gần cung điện sát khí bừng bừng này. Đêm thứ ba, Hoa Lan nhỏ vừa nhắm mắt, giọng nói này lại xuất hiện, nàng thật sự không thể nhịn được nữa liền tung chăn muốn xuống giường đi tìm Đông Phương Thanh Thương lý luận. Ban ngày bị hắn khinh bỉ chê bai thì thôi, đến đêm còn hành hạ không cho nàng ngủ, đây rõ ràng là hiếp người quá đáng. Nhưng lúc dùng tay phải tung chăn, Hoa Lan nhỏ bỗng phát hiện tay mình không cử động được nữa. Nàng muốn mở mắt, nhưng trên mí mắt như co treo huyền thiết ngàn cân, khiến nàng vùng vây thế nào cũng không tỉnh táo được. Đây lẽ nào là bóng đẻ trong truyền thuyết? Đừng đi tìm Đông Phương Thanh Thương. Giọng nữ xoay chuyển trong đầu không gọi tên nàng như các đêm trước mà nói một câu khác, hắn sẽ hại cô. Giọng người rõ ràng trầm thấp, nghe chẳng có chút khí tức âm tà mà tràn đầy chính khí. Hoa Lan nhỏ giật mình, thôi không vùng vẫy, nàng đè nén nỗi sợ dâng lên trong lòng, nhỏ giọng hỏi, cô là ai? Cô muốn làm gì ta? Nhưng nàng không có được lời đáp. Dường như hai câu vừa rồi đã hao hết tất cả sức lực của nữ nhân kia, xung quanh hoàn toàn yên lặng, ngay cả tiếng gọi Hoa Lan nhỏ thường ngày cũng không có nữa. Tay lòng ra, Hoa Lan nhỏ bừng mở mắt. Vẫn là phòng nàng, nàng đang đắp chăn nằm trên giường, xung quanh không có ai cả. Mượn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Hoa Lan nhỏ nhìn qua rèm lòng đầy nghi ngờ. Nếu đến giờ nàng vẫn không thể phát giác sự kỳ dị của người trong động, vậy thật sự uổng phí nỗi khổ nàng phải chịu đựng trong những ngày theo Đông Phương Thanh Thương chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Đó không phải là ảo giác của nàng, thật sự có ai đó thông qua một cách nào đó đang liên lạc với nàng. Theo lời người đó nói, Đông Phương Thanh Thương muốn hại cô mà suy đoán, người này chắc không phải cùng một ruột với hắn, nếu người này trốn được trong cung điện ma tôn dùng pháp lực tạo thành, sao hắn lại không biết. Hoa Lan nhỏ đưa tay phải lên, nhìn cổ tay mình, cốt lan không có phản ứng, chứng minh vừa rồi không có sát khí. Người trong ngộng không muốn hại nàng. Rốt cuộc người đó là ai? Người đó muốn nàng làm gì? Sáng sớm, Hoa Lan nhỏ tinh thần hề vải đẩy cửa phòng, nàng muốn ra bên ngoài phơi nắng, nhưng vừa đi tới cửa chính đã thấy bóng Đông Phương Thanh Thương chặn trước cửa điện. Hắn đứng chắp tay, bóng lưng vẫn thẳng như cán bút. Hoa Lan nhỏ đi tới gần mới nghe thấy bên ngoài có tiếng người chuyển tới, là tướng quân mà ma tôn tùy ý chọn 3 ngày trước về hồi báo, không cần nghe nội dung của hắn, chỉ cần nghe mức độ run rẩy trong giọng hắn là Hoa Lan nhỏ biết. Tướng quân này đã làm hỏng chuyện ma tôn giao phó. Ti chức đã tìm được nơi xích lân náo thần, khổ nổi nơi đó có kết giới tự nhiên trời đất hợp thành, ti chức dùng hết mọi cách cũng không thể phá. Bởi vậy. Ồ, chỗ đó ở đâu? Giọng ma tôn vẫn hờ hững không hề thấy nổi giận, nhưng càng như vậy càng khiến người ta không đoán được tâm tư hắn. Không biết lúc nào nói ra những lời gì sẽ khiến ma tôn ra tay giết mình. Tuy nhiên rốt cuộc cũng không thể kéo dài, dưới ánh mắt của ma tôn, tướng quân kia đành chầm chầm nói. Ở phía tây nam của ma giới, trên đồng cỏ. Ô ma tôn lên tiếng, tay ngưng tụ pháp lực, vào lúc này hắn bỗng nghe thấy một tiếng hít hơi. Là Hoa Lan nhỏ phía sau hắn không nhịn được mà phát ra tiếng, không phải vì sát khí quanh người Đông Phương Thanh Thương mà vì cổ tay bỗng nhói đau, nàng không nén được mà hít một hơi lạnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cốt lan đã mọc ra một nhánh, mũi nhọn đâm lên tay nàng trong lúc nàng đang đi, lần này đã đâm nàng chảy máu. Hoa Lan nhỏ ôm cổ tay, ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt giao nhau. Đông Phương Thanh Thương không là gì cả, thế nhưng trong đầu Hoa Lan nhỏ bỗng vang lên câu nói mà nàng đã nghe thấy trong mơ, hắn muốn hại cô. Câu này tựa như cứa vào tim nàng một phát, khiến Hoa Lan nhỏ không nén được mà thôi không dám nhìn, cắn môi vô thức lui lại một bước, rồi nàng lại nhìn Đông Phương Thanh Thương, không dám phát ra tiếng động nào. Nhìn thấy nỗi sợ Hoa Lan nhỏ gắng sức che giấu trong mắt, trong đầu Đông Phương Thanh Thương bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường, hắn làm nàng sợ rồi, hắn cảm thấy ý nghĩ này hoang đường vì kể từ thời thượng cổ. Ma tôn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Làm cho ai đó sợ không phải là chuyện hắn thường làm sao. Cung kính sợ hãi, đó mới là thái độ mọi người nên đối với hắn. Cho dù Đông Phương Thanh Thương nghĩ vậy, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận mình không còn tâm trạng giết người nữa. Đông Phương Thanh Thương lại quay đầu đi, giọng điệu lạnh nhạt, bổn tọa nhớ trước đó có nói nếu không tìm được người thì xách đầu tới đây. Thân hình tướng quân run lẩy bẩy, ti trước vô năng. Đúng là vô năng, dẫn đường cho bổn tọa. Để bổn tọa đi xem thử kết giới trời đất hợp thành kia. Tướng quân ngây người, thân hình không còn run nữa, nhưng giống như nghe không hiểu lời của ma tôn, khấu đầu dưới đất mãi mà không ngẩng lên. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt, xem ra so với dẫn đường thì ngươi thích rơi đầu hơn nhỉ. Tướng quân vội dập đầu, ti chức ngu đần, ti chức sẽ dẫn đường cho tôn thượng. Đông Phương Thanh Thương gật đầu, bước ra khỏi đại điện. đi được mấy bước, hắn ngược lại, đống nhiên quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Hoa Lan nhỏ, thấy kẽ tay nàng chảy máu, hắn nheo mắt, búng tay. Hoa Lan nhỏ cảm thấy cổ tay nóng lên, Đông Phương Thanh Thương đã dùng pháp lực trị lành vết thương cho nàng. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, nghe hắn thờ ơ nói, ở yên trong điện, đừng chạy lung tung. Không có bổn tọa, người của ma giới không khách sáo với ngươi đâu. Lời này là có ý không đưa nàng theo sao?